Chương 30, Bát Cực Trưởng thi triển người đăng, vô ưu vô tạ Thanh Vân đại điện bên trong. Nghe nói tông chủ quyết định tự mình đem Bát Cực Trưởng hiện ra tại toàn tông đệ tử trước mặt. Toàn bộ đại sảnh nhất thời rối loạn lên, nhấc lên một trận to lớn ồn ào âm thanh. Đừng nói là luyện võ phong đệ tử cùng phục điện đệ tử, thì liền 6 vị trưởng lão nghe được tin tức này, cũng là vô cùng hưng phấn. Trương Lăng Nhân tự mình biểu thị võ công, chính là tông chủ tự sáng tạo võ công. Đây thật là trăm năm khó gặp a. Câu nói này tuyệt không khoa trương. Theo 70-80 năm trước bắt đầu, Trương Lăng Nhân liền không lại quản tông môn sự tình. Tông môn chủ yếu chức trách đã chuyển rời đến đại trưởng lão Tống Tu Văn trên thân. Đến mức tu luyện chỉ đạo công việc, ngoại trừ Trương Lăng Nhân 4 người đứng đầu đệ tử tiếp nhận hắn chỉ đạo bên ngoài, còn lại đệ tử đều phân biệt tiếp nhận nhị trưởng lão Vu Dương cùng Vu Lô chỉ đạo. Cho nên, đối với Mạc Hành bọn người tới nói, không chỉ có đem Vu Dương cùng Vu Lô xem là sư huynh, càng đem bọn họ xem sư phụ. Hôm nay, Thanh Vân Tông chủ Trương Lăng Nhân đem tự mình thi triển võ công, truyền thụ cho mọi người. Tự nhiên, tất cả mọi người rất hưng phấn. Tất cả mọi người một mặt cảm kích nhìn Thanh Vân Điện bên trong thiếu niên. Nếu như không phải Lâm Vũ, bọn họ khả năng cả một đời đều không thể tận mắt nhìn thấy Trương Lăng Nhân tự mình truyền thụ võ kỹ. Trương Lăng Nhân giơ tay lên. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng thở hào hẹn. Ta cái này bắt được trường, cùng phổ thông võ kỹ khác biệt. Nó chú trọng động cùng tĩnh kết hợp, đan vào lẫn nhau. Trương Lăng Nhân chậm rãi đi tới Thanh Vân Đại Điện giữa quảng trường. Hắn để xuống hai tay, ngón tay hơi hơi uốn lượn, hai chân chụp lại. Sau đó, hắn chậm rãi đem hai tay nâng đến trước ngực, cánh tay trái làm thành nửa vòng tròn, duỗi ra tay phải. Hắn nói ra, đây chính là Bát Cực Trưởng mở đầu tư thế. Sau đó, Trương Lăng người thân thể bắt đầu di động. Một chiêu lại một chiêu không ngừng thôi diễn, mây bay nước chảy, lẫn nhau dính liền, không gián đoạn. Vu Lô bọn người không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ cử động nào. Tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, Trương Lăng nhân hai tay thỉnh thoảng nặng như núi, thỉnh thoảng nhẹ như lông hồng, nhanh như chậm. Trương Lăng nhân hai tay làm thành một vòng tròn. Xem ra hắn dường như đem nhiều loại năng lượng dung hợp làm một thể. Ước chừng sau 15 phút, Trương Lăng Nhân hai tay tự nhiên rủ xuống. Hắn lại về tới lúc đầu động tác tư thế. Trương Lăng Nhân tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng luyện qua trưởng pháp về sau, tinh thần càng thêm tinh thần. Cái này trưởng pháp đặc điểm có thể dùng một câu khái quát, hư huyễn cùng hiện thực cùng tồn tại. Chỉ muốn nắm giữ công pháp này đặc điểm, ngươi liền có thể lĩnh ngộ này trưởng pháp tinh túy. Tống Tu Văn chờ trưởng lão ở một bên trầm tư suy nghĩ. Trương Lăng Nhân chỉ biểu diễn qua một lần. Rất nhiều người đối một trường này pháp có rất lớn hiểu rõ, nhưng lại không cách nào hình thành minh xác kết quả. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhớ kỹ, về sau chậm rãi trải nghiệm. So với người khác, Vu Lô thu hoạch muốn hơn rất nhiều. Động tác hắn cơ bản đều học xong, nhưng còn có một số chi tiết cần hoàn thiện. Bằng không, hắn dùng cũng sẽ không trôi chảy. Cái này trường pháp, yêu cầu cơ bản nhất cũng là trôi chảy, an cướp. Nếu như không dính liền nhau lời nói, uy lực liền sẽ giảm phân nửa. Trương Lăng Nhân thấy ở Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Ngươi biết bao nhiêu?" Vu Dương đội bằng nói: "Đệ tử chỉ nghe hiểu 40, nhưng sở hữu động tác ta đều nhớ kỹ." Trương Lăng Nhân lúc này mới nhìn về phía Vu Dương bên người Vu Lô. Đệ tử ngu rốt, ta chỉ nghe hiểu 50. Tiếp đó, Trương Lăng Nhân hướng tại chỗ đệ tử khác hỏi. Bọn hắn bên trong đại đa số người đều cấp ra tương tự đáp án. Câu trả lời của bọn hắn đều là 30 đến 40, thậm chí 20 đến 30. Trương Lăng Nhân thở dài. Ai? Luận năng lực lĩnh ngộ, vẫn là muốn nhìn ngũ ca. Nếu như hắn tại nơi này, hắn hẳn là có thể nghe hiểu 60 đến 70. Không may, hắn không ở nơi này. Nói lên Trương Khải Sơn, Trương Lăng Nhân tâm lý một trận thống khổ. Lâm Vũ nghe được Trương Lăng Nhân tiếng thở dài. Hắn mặc dù biết Trương Khải Sơn không có chết, nhưng lại không biết cái kia an ủi ra sao hắn. Lâm Vũ, ngươi thì sao? Nhìn đến Lâm Vũ, Trương Lăng Nhân bi thương biến mất. May mắn là trời cao chiếu cố hắn, để Lâm Vũ xuất hiện tại Thanh Vân Tông. Mà lại, thân là Trương Lăng Nhân đệ tử. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, ngươi có thể làm mẫu cho mọi người nhìn. Trương Lăng Nhân một mặt mừng rỡ vuốt râu trắng. Bát Cực Trưởng độ khó khăn tương đối lớn. Trương Lĩnh Nhân cũng không trông cậy vào Lâm Vũ có thể tại lần thứ nhất nếm thử bên trong thì lấy được sơ bộ thành công. Nếu như Lâm Vũ có thể đạt tới giai đoạn thứ 3, đồng thời triệt để lĩnh ngộ trong đó giai đoạn, hắn liền đã rất thỏa mãn. Thế mà, sau một khắc, Trương Lăng Nhân ngây mẩn cả người. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Thanh Vân Đại Điện bên trong, Lâm Vũ ngay tại vững bước thi triển Bát Cực Trưởng. Hắn đối mỗi một cái động tác, mỗi một tư thế khống chế đều vừa đúng. Cái này căn bản không phải đại sư cảnh, chí ít đã đạt đến viên mãn cảnh. Mà lại, cái này trôi chảy độ, đã cùng hắn cái này người sáng tác cơ hồ tương xứng. Trương Lăng Nhân khẽ miệng hơi hơi run rẩy. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Lâm Vũ thiên phú. Một bên trưởng lao nhóm cũng là ngây ngẩn cả người. Ở chỗ Lô xem ra, Lâm Vũ Bát Cực Trưởng thậm chí so Trương Lăng Nhân biểu thị còn muốn đặc sắc. Đệ tử khác thấy cảnh này, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Sửng sốt mấy giây sau, những đệ tử này rất nhanh liền mở to hai mắt, xem kỹ lấy Lâm Vũ biểu hiện. Dù sao, có thể lần nữa nhìn thấy tông chủ tự sáng tạo tuyệt kỹ, là một cái giá trị đến bọn hắn chân quý cơ hội. Ở bên cạnh, Vu Lô đã không vừa lòng tại vẹn vẹn quan sát. Hắn hành động, bắt đầu theo Lâm Vũ động tác luyện tập. Bất quá, so sánh Lâm Vũ làm mẫu, Vu Lô động tác thì xấu hổ được nhiều. Nhìn đến Vu Lô chủ động, các trưởng lao khác cũng ào ào hành động. Tại trưởng lao nhóm chỉ huy dưới, Thanh Vân Tông không ít đệ tử cũng bắt đầu thích hợp tu luyện. Dường như sở hữu lao sư cùng học sinh đều tại tập thể luyện công buổi sáng. Vậy mà lúc này, Vu Dương nhị trưởng lão lại một mặt hâm mộ nhìn lấy những cái kia tu luyện võ kỹ người. Hắn bất lực, vì ngăn cản một trận nhằm vào Thanh Vân phái âm mưu, hắn tại chỉ huy đệ tử điều tra quá trình bên trong, lại đã rơi vào địch nhân cái bẫy. Long đất động huyệt bên trong, nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, hắn đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào trong ngực của mình, mới chặn rơi xuống. Cuối cùng, các đệ tử tuy nhiên được cứu, nhưng hai cánh tay của hắn lại bị phế đi. Xương cốt của hắn cùng mạch máu đều vỡ vụn, hắn trong ngực đã mất đi trí giác. Hiện tại hắn đã phế đi, chỉ có thể dùng huyền một công đến ấm áp thân thể, phong công chỉ có thể nhịn đau đau miễn cưỡng thi triển. Sau 15 phút, Lâm Vũ trưởng thuật hoàn thành. Theo hắn dừng lại, mọi người cũng hoàn thành một vòng luyện tập. Tất cả mọi người cúi đầu, đứng tại chỗ, từng lần một nhớ lại quá trình này. Nhị sư huynh, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng mọi người một dạng, có thể tự do vung vẩy cánh tay, luyện võ sao? Lâm Vũ nhìn lấy Vu Dương nói ra. Đột nhiên xuất hiện một câu, nhường cho Dương ánh mắt hâm mộ tối thẳm. Trước kia hắn là dựa vào đôi tay này nổi danh, bây giờ lại chỉ có thể dùng đôi tay này đến dạy bảo đệ tử. Nhìn đến nhị sư huynh sắc mặt âm trầm, Lâm Vũ thì biết mình tiêu ngạo sẽ mở vết thương, nói sai. Hắn bội nói, nhị sư huynh, ngươi đừng nản chí. Ý của ta là, trên cái thế giới này có một loại dược có thể chữa trị cánh tay của ngươi. Chương 31, chuẩn bị xuống núi người đăng, vô ưu vô tạ cái gì? Lâm Vũ thanh âm vừa biến mất. Vu Dương trên mặt thất vọng nhất thời bị chấn kinh cùng nghi hoặc thay thế. Vu Dương thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Trên đời này thật sự có loại thuốc này sao? Hắn không tin. Từ khi sau khi bị thương, hắn tìm qua rất nhiều danh y, nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Không có chữa trị phương pháp. Hắn cảm thấy Lâm Vũ bởi vì nói đã thương người, cố ý kiếm cớ để đền bù sai lầm của mình. Nhị sư minh, ta không có lừa ngươi. Ta muốn thuốc này tên gọi Ngọc Tỷ Lộ. Lâm Vũ xem thấu Vu Dương ý nghĩ, nói bổ sung. Vu Dương nhìn đến Lâm Vũ nghiêm túc ánh mắt, cảm giác mình như bị sét đánh. Nhìn Lâm Vũ là bị sư phụ xem trọng người, mà lại có thể liên lòng cùng sư phụ nói chuyện, hắn tin tưởng mình tiểu sư đệ sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Giờ khắc này, hắn sớm đã từ bỏ tâm, lần nữa tràn đầy một tia hy vọng. Thật sao? Vu Dương cơ hồ là hét ra. Nô. Bởi vì Vu Dương kịch liệt phản ứng, nguyên bản trầm tư mọi người chấn động mạnh một cái này mới thanh tỉnh lại, nhìn về phía Lâm Vũ cùng Vu Dương. Thế nào? Trương Lăng nhấn hỏi. Sư tôn. Tiểu sư đệ vừa mới. Bởi vì kích động, Vu Dương cảm giác đầu lưỡi của mình đều đang run rẩy. Sư phụ, không có gì. Ta vừa mới đang cùng nhị sư minh nói chuyện đây. Ta nói ta trước kia gặp qua một cái hái thuốc lao ống, hắn nói cho ta biết một loại dược, gọi Ngọc Tỷ Lộ, đối trị liệu gân cốt, mạch máu có hiệu quả. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới nhị sư minh phản ứng lớn như vậy. Lâm Vũ tiếp nhận cũng giải thích tình huống của mình. Thật sao? Lâm Vũ vừa giải thích xong, lại có mấy người quát to lên, nghe được hắn bên tai ông tắc hưởng. Tiểu sư đệ, ngươi nói là sự thật sao? Nơi nào có Ngọc Tỷ Lộ? Vu Lô bọn người nghe nói có loại thuốc này có thể chữa trị Vu Dương cánh tay, so Vu Dương còn muốn hưng phấn. Bọn họ vây quanh Lâm Vũ, càng không ngừng lại nhải. Lâm Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn nhất định sẽ tìm cái thời gian cùng nhị sư minh tự mình tâm sự. Hoặc là nói, hắn cũng có thể đợi đến lấy được Ngọc Tỷ Lộ về sau, mới nói cho bọn hắn. Bất quá như là đã nói, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi giải thích. Ta nghe hái thuốc trưởng lão để cập qua, xem ra Đại Nguyên Vương triều cũng có. Đại Nguyên Vương triều. Lâm Vũ nói ra cụ thể địa điểm về sau, các sư minh rơi vào trầm tư. Rốt cục, thu đồ đại hội kết thúc. Rời đi Thanh Vân đại điện về sau, Lâm Vũ về tới lúc đầu chỗ ở, một chút thu thập một chút. Hắn đã tấn thăng làm Thanh Vân trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông đệ tử ở cùng một chỗ. Hắn cầm mấy món chính mình thường mặc quần áo, thẳng đến đại trưởng lão Tống Tu Văn an bài cho hắn sân nhỏ. Đến sân nhỏ, cất kỹ hành lý, Lâm Vũ lập tức liền thẳng đến trong viện chuyên môn cung cấp cá nhân tu luyện tính thất mà đi. Hắn bắt đầu tu luyện. Nhất lưu cảnh giới miễn cưỡng để hắn tại tông môn bên ngoài đứng vững bước chân, nhưng Lâm Vũ lại cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Không biết lấy sơ đẳng địa cấp tu luyện tiên phú, phối hợp Thanh Vân Huyền một công pháp mắt cấp, cần muốn thời gian bao lâu mới có thể theo sơ đẳng nhất phẩm cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đồng thời, Trương Lăng nhân rời đi đại điện về sau, lần nữa bế quan, lấy tu luyện đặt ra Bát Hoang kiếm pháp, hấp thu người khác chân khí. Theo Lâm Vũ cùng Trương Lăng nhân lần lượt bế quan, toàn bộ Thanh Vân gia tộc chậm rãi khôi phục thường ngày bầu không khí. Bất quá khác biệt chính là, Thanh Vân tông các đệ tử đều so trước đó càng thêm cố gắng. Từ sáng sớm đến tối, theo luyện võ phong đến tùy tung đường, khắp nơi có thể thấy được tập võ hoặc tu luyện công pháp bóng người. Theo thời gian trôi qua, nếu như không phải Thanh Vân tông đệ tử thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía một cái đặc biệt phương hướng, tựa hồ tất cả mọi người đã quên đi vị này tên là Lâm Vũ thiên tài đệ tử. Chỉ chớp mắt, lại nửa năm trôi qua. Một ngày này, bế quan nửa năm Lâm Vũ rốt cục nên đón cơ hội đột phá. Trong sân, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên Lâm Vũ đột nhiên toàn thân run lên. Ngay sau đó, một cỗ không tưởng tượng được lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Đồng thời, cách hắn sân nhỏ không xa một người đệ tử đột nhiên quát to lên. Đây là có người đột phá sao? Phải biết, võ giả thiên phú càng mạnh, căn cơ thì càng kiên cố, sau khi đột phá khí chàng thì càng cường đại. Bất quá, đại đa số người tại đột phá thời điểm đều sẽ thu liễm chính mình khí thế. Đây là vì phòng ngừa người khác phát hiện cũng như đồ bí mật đối phó bọn hắn. Bất quá, Lâm Vũ không cần lo lắng những vấn đề này, bởi vì hắn tại Thanh Vân Tông có tuyệt đối an toàn. Bất quá, bởi vì bọn họ bình thường rất khắc chế, nếu như không là cố ý đi cảm thụ, là rất khó cảm giác được. Mà khi võ giả sau khi đột phá, khí tức của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn phóng xuất ra. Dù cho cách rất xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cố khí tức kia. Cố khí tức này là từ nhỏ trưởng lão đỉnh viện phương hướng chuyển đến. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Hắn khẳng định lại đột phá. mà lại hắn cần phải đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Dựa vào ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn thì theo sơ cấp nhất phẩm cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh sơ cấp. Hắn đột phá một cảnh giới, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, chừng 2 năm nữa, nhỏ nhất trưởng lão thì sẽ đạt tới hiện tại trưởng lão tầng thứ, thậm chí càng mạnh. Theo Lâm Vũ đột phá, Thanh Vân Tông bầu không khí so trước đó biến đến có chút âm trầm. Giờ khắc này, đột nhiên náo nhiệt lên. Cho tới nay khắc khổ tu luyện các đệ tử cũng cùng nhau mở mắt. Bọn họ tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Vũ đỉnh viện phương hướng. Trong sân, Lâm Vũ ánh mắt chậm rãi mở ra, sau đó nhíu mày, không nghĩ tới, lấy ban đầu địa cấp tu luyện tiên phú, phối hợp mát cấp Thanh Vân Huyền Mộc công, theo sơ giai nhất phẩm cảnh giới đột phá đến tiên tiến cảnh, vậy mà cần thời gian nửa năm. Dựa theo tu luyện tốc độ tính toán, cần phải chỉ cần thời gian 4, 5 tháng thì có thể đột phá. Không nghĩ tới, đạt tới nhất phẩm cảnh giới hậu kỳ, tu vi vậy mà dừng lại 1 tháng. Xem ra Thanh Vân Huyền Mộc đỉnh phong công pháp uy lực còn chưa đủ. Không nghĩ tới, vậy mà cần thời gian lâu như vậy mới đột phá nhất lưu cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới ở giữa bình chướng. Như vậy, ta liền cần phí tổn càng nhiều tinh lực cùng thời gian mới có thể đột phá hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ cùng những người khác so sánh, hắn tốc độ tu luyện đã rất khủng bố. Thế mà, Lâm Vũ vẫn không vừa lòng. Dù sao, trên cái thế giới này, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, tiên đạo cũng đã đơn giản quy mô. Hắn nhất định phải nhanh tấn thăng võ đạo đỉnh phong, chỉ có dạng này, hắn có thể cùng trên thế giới đỉnh phong tu hành giả tốc độ. Cho nên, mặc dù hắn mới 12 tuổi, đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn y nguyên cảm giác thực lực của mình không đủ, mà muốn tốc độ tu luyện của mình biến đến càng nhanh, hiện tại hắn chỉ có hai con đường. Đầu tiên, đao loạt mạnh hơn tu luyện tiên phú. Thứ hai, tìm kiếm mạnh hơn nội lực tu luyện phương pháp. Nhưng Thanh Vân Tông cường đại nhất tông chủ Trương Lăng Nhân cũng đã là sư phụ của hắn, mà lại thiên phú của hắn đã toàn bộ đạo loạn. Địa cấp thiên phú có lẽ là tương đối cao cấp thiên phú, nhưng có đẳng cấp cao hơn thiên phú người cũng có rất nhiều. Thiên giai tu luyện thiên phú là Lâm Vũ mục tiêu mới một trong, mà Trương Lăng Nhân thiên phú chỉ là địa giai sơ kỳ, là địa giai thiên phú bên trong thấp nhất. Nhưng Trương Lăng Nhân có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là cũng là hắn ngộ đạo thiên phú, sáng tạo ra rất nhiều công pháp và võ công. Tuy nhiên hắn nửa đời đều tại ở đây, nhưng lại để hắn thu được đầy đủ thọ mệnh. Nắm giữ cường đại nội lực công pháp, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, xây dựng huyền một công là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Cho nên, hắn nhất định phải xuống núi. Chương 32, hệ thống đổi mới người đăng, vô ưu vô tạ xem ra ta phải đi một chuyến Thiên La Sơn. Căn cứ trò chơi nội dung cốt truyện, chúc thủ thuật là Trương Khải Sơn tại Thiên La Sơn bị gặp ngoài ý muốn lấy được. Trương Khải Sơn bây giờ còn chưa có trở lại Thanh Vân Tông, cho nên chúc thủ thuật khẳng định còn tại Thiên La Sơn. Vì mau chóng tìm tới chúc thủ thuật vị trí, hắn trước hết tìm ra Thanh Nham Cốc vị trí. Lôi Đình Quyền. Nghĩ đến Thanh Nham Cốc, Lâm Vũ lập tức liền nghĩ đến Lôi Đình Quyền. Thanh Nham Cốc thứ đáng giá nhất, không thể nghi ngờ cũng là Lôi Đình Quyền. Lôi Đình Quyền là một môn rất có học vấn, uy lực rất lớn quyền pháp. Tại võ đạo thế giới trong giới thiệu, lấy Bùi đạo nhân từng lấy Lôi Đình Quyền cái này một tuyệt thế công pháp, thi triển ra Lôi Đình Trưởng rất nhiều Lôi Đình công pháp. Bằng vào Lôi Đình Quyền chi thuật, hắn trở thành đệ nhất thiên hạ Lôi Đình Quyền đại nhân. Mà bây giờ, Thanh Nham Cốc cấp chủ Đôn Thẳng cũng là Lôi Đình Quyền hoàn chỉnh truyền thừa giả. Bất quá, hắn tại đại lục còn không có đánh ra danh khí. Lôi Đình Quyền cũng không phải là uy lực không lớn, chỉ có thể nói tu luyện Lôi Đình Quyền người không có tác dụng gì. Ta có thể ra ngoài tản bộ, tích lũy một số kinh nghiệm. Ta xem một chút có cơ hội hay không gặp phải càng cao tầng thứ thiên tài tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ xuống núi quyết tâm càng thêm kiên định. Một năm trước, Lâm Vũ không nguyện ý xuống núi, chủ nếu là bởi vì hắn cảnh giới yếu. Vạn nhất hắn với ai nổi lên xung đột, tính mạng của hắn thì tràn ngập nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. Vẹn vẹn thời gian một năm, hắn thì đạt đến tiên tiên cảnh giới. Mà lại, hắn phong thuật, kiếm thuật, cùng với các loại võ kỹ, đều đã phát vùng tới cực hạn. Coi như gặp phải cường địch, hắn tin tưởng cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, còn có một chút rất trọng yếu. Hắn tại Thanh Vân Tông tu luyện gần một năm. Tu luyện mỗi ngày đều vô cùng vất vả, dẫn đến hắn tu luyện tiết tấu quá khẩn trương. Hắn cần muốn hào hào buông lòng một chút. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến thỏa mãn càng điều kiện mới. Vì tốt hơn vì ký chủ phục vụ, ký chủ có thể lựa chọn thăng cấp. Ký chủ muốn thăng cấp sao? Đúng lúc này, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Thăng cấp? Lâm Vũ sững sờ, chợt hỏi, "Hệ thống, nếu như ta lựa chọn thăng cấp, sẽ có chỗ tốt gì? Thăng cấp cần muốn bao lâu thời gian?" Đinh. Hệ thống thăng cấp về sau, công năng đem càng thêm cường đại, ký chủ đao loạt kỹ năng cùng thiên phú cũng càng thêm thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là, thăng cấp sau có thể kích hoạt chức năng mới. Thăng cấp cần nửa tháng. Chức năng mới? Có thể sớm nói cho ta biết một chút sao? Đinh. Hệ thống thăng cấp không quá ổn định. Mời xem xét hệ thống thăng cấp sau cụ thể công năng. Hệ thống, nếu như thăng cấp không ổn định, thăng cấp sau vốn có công năng sẽ thụ ảnh hưởng sao? Lâm Vũ cảm thấy mình có cần phải làm sáng tỏ một chút. Nếu như bởi vì đổi mới không ổn định mà dẫn đến hệ thống bị phá hư, tổn thất của hắn đem sẽ rất lớn. Đinh. Ký chủ, đừng lo lắng. Tuy nhiên hệ thống đổi mới không ổn định, nhưng sẽ không ảnh hưởng trước đó công năng, sẽ chỉ tăng cường bọn họ. Có hệ thống cam đoan, Lâm Vũ quả quyết lựa chọn thăng cấp. Có lẽ đến lúc đó hắn sẽ thu đến một kinh hỉ. Đinh. Hệ thống đã bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành trước, hệ thống công năng tạm thời không cách nào sử dụng. Ký chủ, mời kiên nhẫn chờ đợi hệ thống trở về. Hệ thống bắt đầu đổi mới về sau, Lâm Vũ lập tức thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này, đi một mình tiến đến. Chúc mừng tiểu sư đệ thành công tấn cấp tiên tiên cảnh. Vu Lô biểu lộ phức tạp đi đến. Hắn một đường hướng Lâm Vũ biểu thị chúc mừng. Nửa năm trôi qua, Vu Lô mỗi lần nhìn đến Lâm Vũ thì toàn thân không được tự nhiên. Hắn thậm chí muốn đánh một quyền của mình. Nếu như lúc ấy hắn quả quyết một điểm, đáp ứng Lâm Vũ chỗ có điều kiện, sự tình thì sẽ khác nhau. Hắn có lẽ có thể thu Lâm Vũ làm đồ đệ. Đáng tiếc hiện tại Lâm Vũ được thu làm sư phụ đệ tử. Vu Lô đối Lâm Vũ tu luyện thiên phú hâm mộ không phản bắt được. Trên đời tại sao có thể có dạng này quái vật? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn lại đã đạt đến tiên cảnh giới. Không thể thu hắn làm đệ tử, chính là hắn cả đời tiếc nuối lớn nhất. Cảm ơn tứ sư minh. Lâm Vũ rất mau trở lại ứng ân cần thăm hỏi. Bất quá, Lâm Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn hỏi, tứ sư minh, ngươi tới nơi này là có chuyện muốn hỏi ta chăng? Hiệp nghị là như vậy. Lần trước không phải đã nói, Ngọc Tủy Lộ có thể trị nhị sư minh cánh tay sao? 6 tháng này đến, chúng ta cùng Thanh Vân Tông đông đảo đệ tử, một mực tại bốn phía nghe ngóng. Bất quá, chúng ta lại không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Ngọc Tủy Lộ tin tức. Ta hôm nay tới nơi này là muốn hỏi một chút ngươi là có hay không có cụ thể hơn manh mối. Dạng này chúng ta tìm kiếm thì dễ dàng hơn. Vu Lô tràn đầy mong đợi hỏi. Ta không xác định cụ thể hơn chi tiết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia hái dược lão nhân giọng nói lại có chút kỳ quái. Cái này không giống chúng ta khẩu âm, mà càng giống là Bắc Phương giọng nói. Sư Minh yên tâm, ta đang định xuống núi thăm dò một chút, thuận tiện cũng thuận tiện tìm hiểu một chút Ngọc Tủy Lộ tình huống. Sư đệ, ngươi thật phải xuống núi sao? Vu Lô kinh ngạc hỏi. Nói như vậy, Thanh Vân gia tộc đệ tử đạt tới một các loại cảnh giới thời điểm, tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi, thậm chí càng lớn thời điểm. Tại cái tuổi đó, bọn họ thường chọn xuống núi thám hiểm. Bất quá, Lâm Vũ tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, mới thập nhị cấp thì đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Theo trên thực lực tới nói, hắn đã đạt đến yêu cầu. Bất quá, theo tuổi tác tới nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Đúng vậy, đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, ta phát hiện mình tiếp xuống tu luyện hiệu quả không tốt lắm. Có lẽ là bởi vì ta lâu dài bế quan nguyên nhân đi. Cho nên, ta cảm thấy lần này ta cần phải đi thăm dò ngọn núi này. Có lẽ đối tu luyện của ta công lực có chỗ tốt. Lâm Vũ biết, nếu như hắn nghĩ tới núi, nhất định phải hướng thượng cấp báo cáo. Dù sao, thiên phú của hắn thật là đáng sợ. Hắn có thể nói là Thanh Vân Tông có thiên phú nhất đệ tử. Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không cho phép thiên tài đệ tử tùy ý xuống núi. Vạn nhất hắn tượng Thanh Vân Tông ngũ trưởng lão Trương Khải Sơn một dạng biến mất đâu. Trương Khải Sơn từng là Thanh Vân Tông đệ nhị thiên tài đệ tử, gần với tông chủ Trương Lâm Nhân. Đây đối với Thanh Vân Tông tới nói, sẽ là một cái tổn thất thật lớn. "Tốt a, bất quá ta cùng ngươi đi." Vu Lâu quả quyết nói ra. "Không sao. Bất quá, tuy nhiên ta muốn cùng tứ sư huynh cùng đi, nhưng vì càng nhanh đạt được càng nhiều liên quan tới Ngọc Tủy Lộ tin tức, ta cảm thấy vẫn là tách ra đi. Dạng này, phạm vi bao trùm liền sẽ càng rộng. Ngươi cho là như vậy?" Lâm Vũ đề nghị. Nếu như Lâm Vũ duy một mục đích là thăm dò võ lâm thế giới, hắn tự nhiên không ngại cùng Vu Lô cùng một chỗ lữ hành. Dù sao có Vu Lô dạng này tiên thiên hậu kỳ cao thủ ở bên người, đoạn đường này sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá, hắn lần này lại là muốn đi Thiên La Sơn tìm kiếm trúc thụ thuật. Có Vu Lô ở bên người, vậy liền rất không tiện. Có tiểu sư đệ năng lực, ta an tâm. Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không có quá nhiều thế sự kinh nghiệm. Ngươi đi một mình, ngươi những sư huynh khác cùng chúng ta sư tôn khẳng định sẽ không yên lòng. Nghe nói Hoa Phong sư đệ cùng ngươi quan hệ có chút mật thiết, từng nhiều lần xuống núi. Ta mời hắn cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Cứ như vậy, chúng ta sư phụ bọn họ an tâm. Không tệ, thứ sư minh nghĩ đến thật chú đáo. Vì để cho hắn yên tâm, Lâm Vũ không hề nghi ngờ đáp ứng. Chương 33, xuống núi người đăng, Vô Ưu Vô Tạ giữa trưa ngày thứ hai. Thanh Vân Sơn dưới chân. Tống Tu Văn cùng Vu Lô nhiều lần nhắc nhở Hoa Phong, một đường lên nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Lâm Vũ. Hoa Phong vô ở ngực, liên tục cam đoan, cho dù là hy sinh chính mình tính mạng, hắn cũng sẽ bảo đảm tiểu trưởng lão an toàn. Nghe câu nói này, cảm nhận được Hoa Phong quyết tâm, hai vị trưởng lao rốt cục chịu thả hắn. Tiểu sư đệ, ra ngoài mạo hiểm, an toàn đệ nhất. Nếu như ngươi có bất kỳ liên quan tới Ngọc Tủy Lộ tin tức, nhớ đến trước tiên hướng chúng ta báo cáo. Không muốn đơn độc hành động. Trưởng lao nhóm dặn dò. Thẳng đến hai người khoảng cách chân núi Thanh Vân có một khoảng cách thời điểm, Lâm Vũ cùng Hoa Phong mới lên nhau, lộ ra như chút được gánh nặng giống như nụ cười. Không có Tống Tu Văn cùng Vu Lô lại nhải, nhất là đại trưởng lão Tống Tu Văn lại nhải, hai người trong nháy mắt cảm giác lỗ tai đều yên lặng. Tiểu trưởng lão, ngươi nghĩ kỹ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong sao? Luận bối phận, Hoa Phong là Lâm Vũ tiền bối, nhưng luận thực lực, Hoa Phong cảm thấy mình còn xa xa không thể cùng Lâm Vũ so sánh. Trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ là lần này xuống núi vật làm nền mà thôi. Cho nên, hắn vẫn là phải hỏi một chút Lâm Vũ, đến cùng muốn đi đâu. Bởi vì Lâm Vũ muốn học tập cưỡi ngựa, cho nên so sớm định ra xuất phát thời gian còn làm trễ lại một số. Buổi chiều 4-5 giờ đồng hồ, bọn họ rốt cục đi tới khoảng cách Thanh Vân Sơn 50 dặm một cái khách sạn. Vừa vào khách sạn, liền thấy rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới đặc biệt người. Mỗi người bọn họ mặc lấy cũng không giống nhau. Nhìn qua đều bởi vì lữ hành mà mỏi mệt không chịu nổi. Lâm Vũ quyết định tại nhà này quán trọ ở một đêm. Đi Thiên La Sơn tìm kiếm tạo cây thuật cũng không phải là chuyện gì khẩn cấp. Hắn tại trước đài mua lầu 3 2 gian phòng ở giữa. Sau đó, Lâm Vũ muốn chút đồ ăn đỡ đói. Hắn đi vào khách sạn lầu 1 một cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Giờ này khắc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lâm Vũ tùy ý nhìn thoáng qua, đồng tử co bảo. Người này thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn. Bên hông vác lấy một thanh có vỏ trường đao. Hắn mặc một bộ màu vàng nhạt không có tay y phục, lộ ra tay cánh tay. Theo hắn trần trụi cánh tay đến xem, hắn cũng không cầm kềnh, mà là có giống Lý Tiểu Long một dạng thon gầy bắp thịt dáng người. Trên mặt của hắn có rất nhiều nếp nhăn. Hắn lông mày rậm, ánh mắt rất lớn, nhưng dáng người gầy đến hốc mắt đều lõm. Nhưng hắn cặp kia bình tĩnh con người, tựa như là còn chưa ra khỏi vỏ dài vỏ đao. Không người nào dám nhìn thẳng bọn họ. Làm hắn đi tới thời điểm, nguyên bản náo nhiệt khách sạn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhịn không được đem tay đặt ở vũ khí phía trên, dường như cái này cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn. Người này nội khí vậy mà như thế cường đại. Trong khách sạn, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí dùng ánh mắt còn lại quan sát cái này tên kiếm khách độc tĩnh. Người này khí chàng rất mạnh, nhưng là tướng mạo của hắn đối với người ở chỗ này tới nói lại là phi thường lạ lẫm. Đại lục cái gì thời điểm lại xuất hiện một vị cường đại kiếm khách? Theo lý thuyết, lấy người này niên kỷ cùng thực lực, gặp qua hắn người không có khả năng không biết hắn. Thế mà, bọn họ lại chưa từng nghe nói qua dạng này người. Trừ phi, tất cả gặp qua hắn người đều đã chết. Giờ khắc này, Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Hắn càng xem, lại càng thấy. Thao, cái này không phải là Nghiêm Côn a? Nhìn lấy cái này quen thuộc mà xa lạ trang phục, Lâm Vũ nhớ tới võ hiệp thế giới đoạn phim trailer, trong đó xuất hiện không đến một giây kiếm khách bóng người. Cái này sẽ không phải là a? Là thật sao? Lâm Vũ quả thực không thể tin được. Đi qua người chơi nhiều mặt tra tìm, rốt cuộc tìm được liên quan tới vị này kiếm khách một số tin tức. Tên của hắn gọi Nghiêm Côn. Tại võ hiệp thế giới trong trò chơi, hắn được xưng là trên thế giới nhanh nhất kiếm khách. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Nếu như hắn thật là Nghiêm Côn, vậy nói rõ chân chính đại sự đã không xa. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy đại lục phía trên còn ẩn giấu đi rất nhiều quái vật. Lâm Vũ còn nhớ rõ đoạn phim trailer bên trong sau cùng một màn. Rất nhiều đại lão đều cầm đao kiếm trong tay phi hành, hướng về Tà Long phóng đi. Thân thể của hắn trong nháy mắt run rẩy lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nếu quả như thật giống đoạn phim trailer nói như vậy, không may, hệ thống trước mắt ngay tại đổi mới cùng thăng cấp. Bằng không, hệ thống nhìn một chút đối phương giao diện thuộc tính, sự tình thì xem rõ ràng. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đang lúc Lâm Vũ xuất thần thời điểm, đối phương đã đi tới Lâm Vũ bên người. Hai vị tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lâm Vũ lấy lại tinh thần, phát hiện trừ bọn họ một bàn này, cái khác cái bàn cơ hồ đều ngồi đầy. Xin hỏi ngươi là ai? Tuy nhiên tướng mạo của người này cùng Nghiêm Khôn cực kỳ tương tự. Bất quá, đi qua xác nhận, Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng kết luận hắn cũng là Nghiêm Khôn. Ta là Nghiêm Khôn. Lâm Vũ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng đối phương trả lời như thế ngay thẳng bá đạo. Vô hồ. Nghe được đối phương xác nhận, Lâm Vũ nhất thời như bị sét đánh đồng dạng chấn kinh. Cái này, thật là hắn. Tuy nhiên trước đó liền đã đoán được, nhưng là nghe được Lâm Vũ, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Cái này thế giới rất lớn, rất nhiều kiếm khách đều thích mặc không có tay trường bảo, lấy thuận tiện huy kiếm. Dù cho có ít người xem ra rất tương tự, đó cũng là bình thường. Mà lại, đoạn phim trailer bên trong, dưới ánh trăng chỉ có kiếm khách cái bóng. Thế mà, hiện tại biết Nghiêm Khôn thân phận, Lâm Vũ trong lòng càng thêm hối hận. Nghiêm Khôn là một cái chính trực, kiên nghị người. Hắn nữa thích trợ giúp người yếu. Hắn cả đời không có làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài, hắn là lớn nhất nam tử khí khái anh hùng. Trọng yếu nhất chính là, nghe nói, Nghiêm Khôn trời sinh võ công thần thông, nội đạo năng lực phi phàm. Bất kỳ cái gì công pháp hắn đều có thể vừa học liền biết, cơ hồ lập tức liền có thể thuần thục nắm giữ. Võ công của hắn có thể xưng thần cấp. Hắn không chỉ có sáng tạo ra vô địch quyền pháp răng rồng sát quyền, còn có mãnh liệt vô cùng kiếm pháp huyết ảnh kiếm pháp. Hắn còn nắm giữ tiên võ giới đỉnh cấp võ công, Thiên Cương thần công. Đáng tiếc lúc này hệ thống ngay tại thăng cấp. Bằng không, ta có lẽ có thể đao loạt Nghiêm Khôn tiên phú và kỹ xảo. Cường đại như thế ẩn tàng nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại không cách nào đao loạt đối phương tiên phú và công pháp. Lâm Vũ tâm lý tràn đầy tiếc nuối. Cái gì? Ngươi biết ta sao? Một bên Nghiêm Khôn đã nhận ra Lâm Vũ kỳ quái cử động, hỏi: "Xin lỗi, ta bị tiền bối thực lực chấn kinh, nhất thời rơi vào trầm tư." Lâm Vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên Nghiêm Khôn, hồi đáp. Đứng ở một bên Hoa Phong thấy được Lâm Vũ phản ứng, nhất thời, hắn bị dọa đến trên trán đều toát ra mồ hôi. Tất cả người lữ hành đều cẩn thận, sinh sợ đắc tội người khác. Bọn hắn bên trong không ai sẽ giống Lâm Vũ như thế hành sự. "Tiền bối, thật xin lỗi. Ta tiểu trưởng bối còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu như hắn đã làm sai điều gì, xin tha thứ hắn." Hoa Phong cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói. Hắn một cái tay khác tại dưới đáy bàn, lôi kéo Lâm Vũ ống tay áo, nhắc nhở hắn phải cẩn thận lời nói của chính mình cử chỉ. "Tiểu trưởng lão." Nghe được Hoa Phong, Nghiêm Khôn kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vũ. Sau đó, con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại. "Cái này sao có thể? Hắn không đi điều tra còn tốt, một khi đã điều tra, Nghiêm Khôn thì ngây mẩn cả người. Tiểu tử này, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, thế mà đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Mà lại, cảnh giới của hắn vô cùng ổn định. Đó cũng không phải hào môn dùng vật phẩm quý giá cưỡng ép tăng cường thành viên gia tộc thực lực thủ đoạn, mà là thông qua cước đạp thực địa, từng bước tu luyện, mới đạt tới cái này tiên tiên cảnh giới." Chương 34, Nghiêm Khôn chấn kinh người đăng, vô ưu vô tạ tiểu tử này, thật sự là một cái quái vật a. Theo mặt ngoài nhìn, Nghiêm Khôn cùng bình thường dáng vẻ cũng không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại nhấc lên to lớn bạo động. Nguyên lai là Nghiêm kiếm khách, mời ngồi. Lâm Vũ đứng dậy, đưa tay mời Nghiêm Khôn ngồi xuống. Hắn sẽ không đơn giản tin tưởng trong diễn đàn mọi người liên quan tới Nghiêm Khôn tin tức, nhưng cùng với bàn ăn cơm cũng không là vấn đề. "Tiểu trưởng lão." Nhìn đến Lâm Vũ cử động, Hoa Phong xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn không thấy được trong khách sạn người khác phản ứng sao? Nếu là cùng dạng này bên ngoài nước cường giả cùng nhau ăn cơm, lấy thực lực của hắn, đối phương công kích thời điểm, bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có. Lúc này, Hoa Phong trong đầu lần nữa hiện ra Tống Tu Văn cùng Vu Lô xuống núi lúc Nghiêm khắc mệnh lệnh. "Không được, hắn nhất định phải để tiểu trưởng lão rời xa cái này kiếm khách. Hoa Phong quyết định, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn để Lâm Vũ tiểu trưởng lão rời đi cái này nguy hiểm khách sạn. Đang lúc hắn muốn la lên hấp dẫn sức chú ý của đối phương lúc, hắn cảm giác được Lâm Vũ tiểu trưởng lão tay phải nặng nề mà đặt tại trên vai của hắn. Lâm Vũ nhìn hắn một cái, đánh gãy Hoa Phong hành động, nói, không sao. Nghiêm kiếm khách một thân chính khí, nhìn qua không hề giống là người xấu. Hắn tuyệt đối sẽ không khi dễ chúng ta hải tử như vậy. Ta nói đúng à, Nghiêm kiếm khách? Ha ha. Nghiêm Khôn cười nói, tiểu huynh đệ, lấy năng lực của ngươi, khách sạn này bên trong có thể khi dễ ngươi người không cao hơn 5 cái. Có điều, có một việc ngươi sai. Nếu như lạm sát kẻ vô tội, làm sằng làm bậy, liền tiểu hài tử đều cần phải bị tương ứng trừng phạt. Ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống, thiên kinh địa nghĩa. Cường đại cỡ nào khí chẳng a? Hoa Phong trong lòng thở dài. Nghe được Nghiêm Khôn trả lời, nhất là mấy chữ cuối cùng, hắn sợ mất mật. Thế mà, Nghiêm Khôn nguyên bản băng lãnh sắc mặt lại đột nhiên biến đến nhu hòa. Hắn mỉm cười nói, nơi này là Thanh Vân Tông lãnh địa. Theo ngươi Thanh Vân tộc bảo đến xem, nếu như ta nhớ không lầm. Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng những là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng là Trương Tông chủ tân đệ tử a. Mấy tháng trước, Trương Tông chủ lại chứa chấp một tên đệ tử. Nhất định là ngươi. Ngươi? Một mực bảo trì độ cao đề phòng Nghiêm Khôn Hoa Phong, nghe được Nghiêm Khôn, trong lòng giật mình. Nghe được Nghiêm Khôn, trong lòng của hắn giật mình. Hắn hai tay chăm chú bắt lấy ghế biên giới. Đại ca, ngươi ánh mắt thật tốt. Ta đúng là trưởng môn tân đệ tử. Ta gọi Lâm Vũ. Gặp thân phận của mình bị nhận ra, Lâm Vũ cũng không có giấu giếm, thừa nhận điểm này. Dù sao lấy thực lực của đối phương, nếu quả thật muốn đối Lâm Vũ xuất thủ, bọn họ căn bản là không có cơ hội đối phó hắn. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Vũ cũng không có sẽ Nghiêm Trị Khôn trên thân cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Một bên Nghiêm Khôn nghe được Lâm Vũ gọn gàng dứt khoát trả lời, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này xử lý hỏi thăm thời điểm, vậy mà như thế tỉnh táo. Hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hắn xác thực rất đáng ngưỡng. Trương Tông chủ thu như thế một cái tài hoa bộc lộ, hiểu chuyện đệ tử, thật sự là quá may mắn. Nghiêm Khôn nhìn lấy Lâm Vũ, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình, trong miệng tràn đầy tán thưởng. Vẻ mặt này, cùng Trương Lăng Nhân nhìn thấy Lâm Vũ, quyết định thu hắn làm đồ lúc giống như lúc. Tại võ đạo giới, thu đồ đệ là vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Trên thực tế, đối với mỗi một vị sư phụ tới nói, đệ tử địa vị thì cùng con của bọn hắn một dạng. Chân Môn nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Cho nên, võ giả nửa đời trước đều sẽ đem hết toàn lực truy cầu võ đạo cực hạn. Bọn họ tuổi già, hy vọng có thể tìm tới mấy cái có tài hoa, nghe lời, hiểu chuyện đệ tử đến truyền thừa kiến thức của bọn hắn. Tại Nghiêm Khôn trong mắt, Trương Lăng Nhân võ hiệp nhân sinh, vô luận là nửa đời trước vẫn là tuổi già, trên bản chất đều là hoàn mỹ. Không, huynh đệ, có thể bái trưởng môn vi sư, ta đã rất may mắn. Lâm Vũ đốn nắn hắn. Nghiêm Khôn ánh mắt sáng lên. Tốt, nói hay lắm. Muốn tìm được một cái thiên phú xuất chúng đệ tử, đã là rất khó. Mà lại, ngay cả sư phụ đều tôn kính đệ tử, cũng là một phần bạn. Ca, người muốn đi đâu? Lâm Vũ ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Nếu như bọn họ đi cùng một cái đường, hệ thống đổi mới sau khi hoàn thành, hắn liền có thể đạo loạn. Lâm Vũ trong mắt tràn đầy chờ mong. Không nói đến Nghiêm Khôn thiên phú, riêng là máu của hắn ảnh kiếm pháp, cũng là một bộ uy lực vô cùng kiếm pháp. Còn có Thiên Cương thần thuật, vân vân. Bên cạnh Hoa Phong nghe vậy, mắng: "Đại ca, có cần phải hỏi vấn đề như vậy sao? Người ban đầu nhập thế gian, kiêng kỵ nhất cũng là nghe ngóng người khác việc tư. Bọn họ từ đâu tới đây, đi nơi nào, đây đều là cấm kỵ." Hoa Phong trực tiếp theo bàn vông sần đông ngồi xuống Lâm Vũ bên người. Hắn khẩn trương nhìn lấy Nghiêm Khôn, thấp giọng nhắc nhở Lâm Vũ: "Tiểu trưởng lão, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nữa." Nhìn đến Hoa Phong cử động, Lâm Vũ cũng không hề để ý thông qua vừa rồi giao lưu, hắn bức tin Nghiêm Khôn tính cách hòa luận vỏ phía trên tổng kết là nhất trí. Nghiêm Khôn tuy nhiên giết vô số người, nhưng hắn giết đều là đáng giết người. Nghe được Lâm Vũ vấn đề, Nghiêm Khôn bỗng nhiên thở dài, nói ra, ta ngay tại đạp vào hoàn thành một kiện tư nhân sự vụ lữ trình. Nghiêm Khôn câu nói. Bất quá, Lâm Vũ đã đại khái biết Nghiêm Khôn bước kế tiếp muốn làm cái không có dấu giếm, đương nhiên, hắn cũng không có nói rõ chi tiết đi ra. Hắn lấy vô cùng không rõ ràng phương thức nói như thế. Nếu như hắn nhớ không lầm, vô luận ngươi cùng Nghiêm Khôn quan hệ tốt bao nhiêu, trừ phi hắn hoàn thành báo thủ, bằng không hắn vĩnh viễn không thực sự chính thừa nhận ngươi. Nghiêm Khôn cả đời vì một kiện sự tình mà nỗ lực, cái kia chính là vì muội muội của hắn Nghiêm Nhan báo thù, mà dẫn đến Nghiêm Nhan tử vong kẻ cầm đầu chính là vị hôn phu của nàng Xuân Mạnh. Nghiêm Khôn nhìn Lâm Vũ cùng Hoa Phong liếc một chút, hỏi: "Các ngươi hai cái đâu?" Lâm Vũ đang muốn nói chuyện, Hoa Phong lập tức đánh gây hắn. Hắn nói: "Chúng ta chỉ là ra ngoài tản bộ, chúng ta không có bất kỳ cái gì đặc thù mục tiêu, chúng ta chỉ là bốn phía nhìn xem." Gặp Hoa Phong mập mờ suy đoán trả lời, Nghiêm Khôn chỉ là cười cười, không tiếp tục truy vấn. Không lâu, ba người điểm đồ ăn rốt cục lên bàn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Nghiêm Khôn vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Người không biết chuyện còn cho là bọn họ là vừa vận trùng phùng lao bằng hưu. Huynh đệ, Giang Nam là chỗ tốt. Nếu có thời gian, có thể đến đó tản bộ. Có lẽ ngươi sẽ nhận được một số phát hiện. Trước khi chia tay, Lâm Vũ cho Nghiêm Khôn nhắn lại. Lâm Vũ tự nhiên là muốn cùng Nghiêm Khôn cùng đi. Nhìn thấy hắn cũng không dễ dàng. Dứt bỏ cần thời gian rất lâu mới có thể đao loạt thiên phú không nói, hắn chí ít cũng phải đao loạt Nghiêm Khôn công pháp và võ công một trong. Bất quá, cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu có chút khác biệt. Hắn có hai cái mục tiêu. Một là tìm tới Tố Cây Thuận. Một cái khác là đi Bắc Hoang, đạt được Ngọc Tỷ Lộ. Nghiêm Khôn mục đích đúng là tìm tới Sông Mạnh. Hắn khắp nơi tìm kiếm manh mối. Đây nhất định sẽ cùng Lâm Vũ con đường khác biệt. Mà lại, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn liền sẽ tay không mà về. Như vậy, là theo chân đối phương đi còn là hắn kế hoạch lúc đầu càng ổn thỏa. Trọng yếu nhất chính là, Nghiêm Khôn chính tại xử lý chuyện riêng của mình. Đối với hắn dạng này bên ngoài người mà nói, muốn dung nhập trong đó cũng không dễ dàng. Nửa giờ sau, ba người uống no, ăn no rồi. Không thể không nói, Nghiêm Khôn lực thu hút thật sự là quá mạnh. Thì liền Hoa Phong cũng cùng hắn uống hai bát lớn ỉu, buông xuống cảnh giác. Cuối cùng, Nghiêm Khôn ngắn ngủi nghỉ ngơi, cáo biệt Lâm Vũ cùng Hoa Phong. Lâm Vũ cùng Hoa Phong dự định buổi tối hào hào nghỉ ngơi một chút. Dù sao, bọn họ cần không gián đoạn lữ hành một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Vũ cùng Hoa Phong thì hướng tây tiến lên. Nửa tháng sau chạm vào tối, bọn họ đi tới Thiên La Sơn dưới chân. Chương 35, giết hại đại xà người đăng, vô ưu vô tạ buổi tối. Thiên La Sơn một gốc đại thụ xuống, bên cạnh đống lửa, Hoa Phong liên tục liếm ngón tay. Hắn một bên liếm một bên tán thưởng tắt lưỡi. Ngươi có thể đã thành thục sao? Lâm Vũ đối Hoa Phong liếc mắt, không phản bắt được. Quá lung túng. A, ăn quá ngon. Ta nhịn không được. Hoa Phong ngẩng đầu, hồi tưởng lại hành động mới vừa rồi của mình. Hắn xem ra rất xấu hổ. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Hắc ám đem bọn hắn bao phủ tại phương biên hai trong vòng 10 thước. Bọn họ lửa trại tựa như trong đêm tối hải đăng. Tiểu trưởng lão, ngươi vì sao muốn đến Thiên La Sơn? Hoa Phong một đường lên không dám hỏi. Bây giờ đi tới Thiên La Sơn dưới chân, hắn đã không cách nào kháng cự loại này xúc động. Làm sao nhiều vấn đề như vậy? Vô luận như thế nào, chúng ta chính đang mạo hiểm. Chúng ta đi nơi nào cũng không trọng yếu. Ta vừa mới nghe nói Thiên La Sơn được xưng là thế giới ngũ đại danh sơn một trong, cho nên ta muốn tới xem một chút. Đến mức Thanh Nham Cốc, nghe nói nơi đó cao thủ quyền pháp tuyệt diệu, không kém hơn chúng ta Thanh Vân Bát Cực Trưởng. Ta muốn thỉnh cầu một số chỉ đạo. Lâm Vũ đã chuẩn bị xong lấy cớ. Tấn Thăng Tông chủ Bát Cực Trưởng, còn có lợi hại như vậy quyền pháp. Hoa Phong nghe vậy, trong lòng giật mình. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Ngươi nhìn ngươi đều 18 tuổi, vẫn chỉ là nhị lưu cảnh giới. Ê, tại chúng ta Thanh Vân gia tộc, 18 tuổi thì đạt tới nhị lưu cảnh giới đệ tử, đã là tương đương xuất sắc. Tiểu trưởng lão, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi tà ác cường sao? Đang lúc Lâm Vũ chuẩn bị tốt tốt mắng Hoa Phong thời điểm, trong đầu rốt cục vang lên chờ mong đã lâu hệ thống thanh âm. Đinh, hệ thống đổi mới hoàn thành. Nghe được đổi mới hoàn thành tin tức, Lâm Vũ không kịp chờ đợi hỏi thăm hệ thống chức năng mới. Hệ thống không có lãng phí thời gian, lập tức giới thiệu thông dụng công năng. Giao diện thuộc tính trừ vốn có đạo loạn, dung hợp, điều tra ba cái công năng bên ngoài, còn mới tăng gián công năng. Đồng thời, còn tăng thêm một cái tổn chữ khố lấy cung cấp đạo loạn. Về sau hắn đao loạn tiên phú và công pháp đều sẽ trực tiếp phóng tới thương khố bên trong. Gián công năng có thể đem đao loạn tiên phú và kỹ năng gián đến người khác trên thân. Hệ thống, kỳ quái, ta tại sao muốn đem đao loạn tiên phú và kỹ xảo áp vào trên thân người khác? Lâm Vũ nhíu mày. Đột nhiên, ánh mắt của hắn biến đến sinh động. Hắn đột nhiên minh bạch gián chân chính mục đích. Có chút tiên phú cùng công pháp hắn không dùng được, hắn có thể đao loạn xuống tới, áp vào bằng hữu sư minh trên thân. Đinh, ký chủ xin chú ý, vì cam đoan ký chủ tuyệt đối địa vị, ký chủ có năng lực thu hồi tùy ý gián đến trên thân người khác tiên phú và kỹ xảo. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Vũ nhất thời triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cái này chức năng mới quá hoàn mỹ, không chỉ có thể lớn mạnh đồng bọn của mình, còn có thể phòng ngừa phản đồ. Đi qua hệ thống giải thích cặn kẽ, Lâm Vũ hiện tại đã hiểu hệ thống tình huống cụ thể. Bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, cho nên hệ thống phạm vi bao trùm đã đạt đến 100m. Đao loạt công pháp và công pháp tốc độ cùng ba cái nhân tố có quan hệ, tu vi, khoảng cách, thiên phú. Giao diện thuộc tính bên trong tăng thêm xuống lại thanh tiến độ. Lâm Vũ có thể sử dụng thanh tiến độ đi theo dõi đao loạt trạng thái. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch. Hiện tại hệ thống đã thăng cấp, đao loạt thời gian có thể sẽ bị thao túng lượng biến đổi ảnh hưởng. Ngoài ra, cái này ba cái lượng biến đổi có thể rút ngắn thật nhiều đao loạt thời gian. Hiểu rõ mới thăng cấp hệ thống công năng về sau, Lâm Vũ tâm tình biến đến mức dị thường vui sướng. Nhìn lấy bên cạnh đống lửa đã tiến vào trạng thái tu luyện Hoa Phong, Lâm Vũ ánh mắt lấp lóe. Xem ra hệ thống chức năng mới có thể giúp hắn báo đáp Hoa Phong ân tình. Ngày mai ta liền đi Thanh Nham Cốc, nhìn xem có hay không gặp phải người càng tốt hơn mới. Tại thời cơ chín muồi lúc, gia hỏa này cũng không tệ lắm, chỉ là tu luyện thiên phú yếu một chút. Hoa Phong tu luyện thiên phú chỉ có bắt cấp. Nếu như hắn không thay đổi, Hoa Phong vĩnh viễn không cách nào đạt tới tiên tiên cảnh giới. Tiểu trưởng lão, dựa theo hôm qua người hái thuốc thuyết pháp, lật qua ngọn núi kia về sau, cần phải đã đến Thanh Nham Cốc. Giờ phút này, trời vừa mới bắt đầu sáng. Bữa ăn ngon một trận về sau, Lâm Vũ cùng Hoa Phong tiếp tục đi đường. Thế mà lật qua phía sau núi, bọn họ vẫn không nhìn thấy chỗ cần đến. Tuy nhiên bọn họ gặp một số người qua đường, hiểu rõ một chút liên quan tới sơn cốc tin tức cặn kẽ, nhưng muốn tránh thức tìm tới nó vẫn là một cái khá khó khăn nhiệm vụ. Ừm. Lâm Vũ Phong thuật đột nhiên đình chỉ, hắn từ trên cây ngã xuống. Tiểu trưởng lao thế nào? Hoa Phong nương tựa theo chính mình phong chi thuật miễn cưỡng đi theo Lâm Vũ, theo sát phía sau. Bởi vì Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, đầu của hắn kém chút đụng vào trên một cây đại thụ. Có người đến. Có người đến. Đúng vậy, có người tại thét lên, phát tiết phẫn nộ. Thanh Nam Cốc. Hoa Phong ánh mắt sáng lên. Thiên La Sơn bên trong, sát thực có không ít thế lực. Nhưng Thiên La Sơn kéo dài và rộng, các thế lực cách nhau rất xa. Nếu có người xuất hiện ở đây, đó nhất định là Thanh Nham Cốc người. Chỉ muốn đi theo người này, thì nhất định có thể tìm tới Thanh Nham Cốc. Sẽ không sai. Lâm Vũ gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tê tê âm thanh, tê tê âm thanh, tê tê âm thanh. Lâm Vũ cùng Hoa Phong vừa đi vài bước, liền nghe đến phía trước đại thụ tán cây bên trong truyền đến một trận loài động vật kỳ quái gọi tiếng. Người nào ở nơi đó? Chính đang gầm thét vương thần, căn bản cũng không có che giấu chính mình mặt mũi dữ tợn. Hắn ghét nhất người khác quấy rầy hắn. Không lâu, phía trước trên đại thụ đi ra hai đạo thân ảnh. Bọn họ thấy được Lâm Vũ cùng Hoa Phong. Một người trong đó chỉ có 11, 12 tuổi, một người khác tuổi tác càng lớn, nhiều lắm là 17, 18 tuổi. Trọng yếu nhất chính là bộ dáng của hai người đều vô cùng kỳ quái. Ngoại nhân, một mực chịu đựng lửa giận buông thần, nhìn đến Lâm Vũ cùng Hoa Phong, tựa hồ tìm được phát tiết đối tượng. Đã đều là người ngoài, đáng chết. Tiên sinh, Hoa Phong đang muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị đối phương kịch liệt nộ hống đánh gãy. Đại xà, cắn chết bọn họ. Hoa Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thanh niên bên cạnh trên đỉnh cây đột nhiên xuất hiện một đầu xung quanh dài như là thùng nước cự xà. Tại quang mang chiếu xuống, cự xà vảy màu đỏ chiếu lấp lánh, xà như mũi tên. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hai người lao đến. Không xong, tiểu trưởng lão cẩn thận. Hoa Phong đột nhiên đem Lâm Vũ ngăn ở phía sau. Lâm Vũ bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt người trẻ tuổi này chính là Vương Thần, Thanh Nham Cốc cốc chủ Vương Thẳng Nhi tử. Kiếp trước, Lâm Vũ cũng biết qua võ hiệp thế giới nội dung cốt truyện. Vương Thần lúc tuổi còn trẻ, Vương Thẳng cho hắn cho ăn các loại dược thảo, cũng đem hắn ném vào xà động bên trong dẫn dụ. Sau cùng, hắn để trong sơn động xà lẫn nhau thôn phệ, lưu lại mạnh nhất một đầu, dùng Vương Thần huyết tới nuôi dưỡng. Kiếp trước, Lâm Vũ đối Vương Thần vẫn còn có chút thương hại. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Ba người bọn họ mới vừa quen, không có bất kỳ cái gì lý do thì giết người, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Chớ nương tay, giết đi. Lâm Vũ lời nói lạnh như băng, để Hoa Phong run lên bần bật. Thanh âm này tràn đầy sát khí, lại là theo năm gần 12 tuổi tiểu trưởng lão trong miệng phát ra. Bất quá, ngày bình thường tiểu trưởng lão cũng không có các trưởng lão khác như vậy hiền lành. Bất quá, hắn đổ là rất dễ dàng câu thông. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu trưởng lão như thế quả quyết. Chương 36, Linh Căn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ nhìn lấy cự xà há to miệng hướng chính mình bỏ tới, Hoa Phong ngửi thấy xà trong miệng mùi tanh. Hung ác khí tức, để toàn thân hắn không tự chủ được run rẩy lên. Bên cạnh Lâm Vũ trộm cười rộ lên. Một giây sau, xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Mấy đạo kiếm quang chói mắt chợt lóe lên. Ầm. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cự xà, đầu cùng thân thể đều bị bổ thành mấy đoạn. Trên mặt đất, xà độc huyết cùng độc thịt tính cả bị phá hư nội tạng, hủ thực thực vật. Hung mãnh như vậy cuồng bạo kiếm pháp, Vương Thần cùng Hoa Phong cũng đều sợ ngây người. Hoa Phong nhìn ra được, đây là một loại kiếm pháp cao cấp, thất tinh kiếm pháp. Ngươi cũng dám giết đại xà? Phụ thân ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Vương Thần nhìn trên mặt đất máu rán thịt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dù sao, đầu này xà mệnh so chính hắn còn trọng yếu hơn. Mà trước mắt tiểu gia hỏa này, vậy mà thật giết nó. Ta không quan tâm ngươi là ai. Đã ngươi đối với ta phát động công kích, vô luận là người vẫn là xà, đều đáng chết. Lâm Vũ nói. Không có khả năng bởi vì Vương Thần tâm tình không tốt, hắn liền cần nhượng bộ, thậm chí bị giết. Lâm Vũ thanh âm vẫn là trước sau như một băng lãnh. Khí trời giống mùa đông như gió lạnh lẽo. Ngươi. Giờ khắc này, Vương Thần tạm thời quên đi phiền não. Hắn nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, thần sắc chấn kinh mà âm trầm. Hắn hận không thể đem cái này đáng giận tiểu nam hài xé nát. Thế mà, vừa nghĩ tới Lâm Vũ không chút lưu tình giết chết xà chẳng cảnh, hắn thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn không biết Lâm Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết một việc, đó chính là hắn tuyệt đối mạnh hơn hắn. Trên thực tế, hắn mạnh hơn hắn được nhiều. Thử, ngươi cũng dám đến Thanh Nham Cốc náo sự? Liên đợi đến tử vong của ngươi đi. Hắn muốn giết chết Lâm Vũ, nhưng hắn ý thức đến chính mình không có năng lực làm như vậy. Hắn hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nói một chút lời khó nghe. Sau đó, hắn mang theo vô hạn oán hận về tới sân cốc. Tiểu trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Hắn khẳng định muốn đi nhờ giúp đỡ. Hoa Phong nhìn lấy Vương Thần rời đi, có chút không biết làm sao. Đi theo hắn. Lâm Vũ chỗ lấy không có công kích Vương Thần, là muốn cho hắn dẫn đường. Phụ thân. Không bao lâu, Vương Thần thất kinh bóng người như gió phi nhanh, theo Thanh Nham Cốc cửa chính thẳng đến hậu viện mà đi. Ngươi làm sao kích động như vậy a? Ngươi đi đâu vậy rồi? Vương Thần trở lại sơn cốc quán giận, không nghĩ tới lại là vô tình trách cứ. Phụ thân, bên ngoài có hai cái ác tặc giết đại xà. Vương Trực nhìn đến Vương Thần trên mặt kinh hoàng, xem ra không giống như là đang nói láo. Trọng yếu nhất chính là, mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn đại xà lại không có cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Cái gì? Đại xà đã chết rồi sao? Ngươi cái phế vật này, làm sao còn sống? Nghe tới Vương Thần nói cự xà đã chết thời điểm, Vương Trực trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dù sao, xà là hắn sau này đột phá tiên tiên cảnh giới đan dược tốt nhất. Hiện tại xà đã chết, hắn lại đột phá tiên tiên cảnh giới thì không có hy vọng. Vương Trực sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn lấy Vương Thần, một bộ muốn đem hắn ăn hết dáng vẻ. Thì vào giờ phút này, chủ nhân, ngoài cửa có hai người thiếu niên muốn bái phỏng ngài. Một tên người hầu bước nhanh đến, báo cáo: "Phụ thân, là bọn họ giết chết đầu kia xà." Vương Thần sợ Vương Trực đem nộ khí phát tiết đến trên người hắn. Lúc này, hắn nghe được người hầu báo cáo, vội vàng đem trách nhiệm đẩy đến Lâm Vũ trên thân. Hắn cấp ra rất tốt giải thích, giống như đây đều là Lâm Vũ sai. "Hỗn đản, ngươi giết ta xà, ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám đến gõ cửa của ta." Nói xong, tức giận Vương Trực rời đi hậu viện, thẳng đến Lâm Vũ chỗ cửa lớn mà đi. Thanh Nham Cốc ngoài cửa, Lâm Vũ sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, vắt trên lưng lấy một thanh thanh cương kiếm. Một trận gió nhẹ thổi qua, Lâm Vũ trường bào trong gió chập chờn. Lâm Vũ vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng hắn trên người tán phát ra hùng manh khí tức, lại đang nhắc nhở người khác không nên xem thường hắn. Sau lưng, Hoa Phong chính là một mặt lo lắng nhìn lấy Thanh Nham Cốc cửa lớn. Vừa nghĩ tới đằng sau sẽ đánh lên, lòng bàn tay của hắn thì toát ra đại hãn. Lâm Vũ thì lộ ra bình tĩnh mà trấn định, tựa như tại chính mình trong viện tản bộ một dạng. Cũng không lâu lắm, trong sơn cốc thì xuất hiện một đám tức giận người. Lâm Vũ nhìn lại, cầm đầu là một tên thân mặc bạch bào trung niên nam tử. Hắn nhíu mày, nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trung niên nam tử sau lưng, Vương Thần ánh mắt âm ngoan. Hắn chỉ Lâm Vũ cùng Hoa Phong nói, "Phu thân, là bọn họ giết chết đại xà." Nghe được Vương Thần, Lâm Vũ lại tỉ mỉ quan sát lấy Vương Chí. "Hệ thống, xem xét Vương Trực giao diện thuộc tính. Tính danh: Vương Trực, công pháp: Lôi Đình Quyền, Tứ Hỏa Thương tu luyện tiên phú, cửu phẩm tinh thần căn nguyên, không tu vi, nhất lưu cảnh giới tiến giai, nhất lưu cảnh giới tiến giai." Nhìn thoáng qua Vương Trực giao diện thuộc tính về sau, Lâm Vũ trong mắt tràn đầy trào phúng. Hắn tu luyện mấy chục năm, lại ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới, thật sự là lãng phí a, lưu lại Lôi Quyền dạng này bó kỹ, thật là đáng tiếc. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt bị hai chữ hấp dẫn. Linh căn. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, linh căn cũng không thuộc về giao diện thuộc tính. Nhưng bây giờ, nó xuất hiện. Cho nên, đây cũng là hệ thống thăng cấp sau xuất hiện thuộc tính. Dưới loại tình huống này, Lâm Vũ mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Lâm Vũ, công pháp: Thanh Vân Chân Ngôn, mắt cấp: Thanh Vân Kiếm Pháp, mắt cấp: Thanh Vân Huyền Mục Công, mắt cấp: Thất Tinh Kiếm Pháp, mắt cấp: Phong Thuật, mắt cấp: Tật Phong Trưởng, mắt cấp: Lôi Hừng, mắt cấp: Bát Cực Trưởng, mắt cấp: Tu Luyện Thiên Phú, địa cấp sơ cấp kiếm thuật thiên phú, huyền cấp sơ giai nhập môn thiên phú, địa cấp cao cấp tinh thần căn nguyên, không tu vi, tiên thiên cảnh sơ cấp đao loạt tổn chữ, thừa không linh căn. Ta thế mà không có linh căn. Nhìn đến giới diện phía trên bắt mắt không chữ, Lâm Vũ khẽ miệng nhịn không được có quắc một chút. Bởi vì ta không có linh căn, cho nên không cách nào cảm ứng được vũ trụ linh khí. Bất quá, cao thủ có thể cảm ứng được linh khí, có phải hay không đã nói lên cao thủ đều có linh căn đâu? Lâm Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dựa vào, nguyên lai sư phụ cường đại nhất thiên phú không phải nhập môn thiên phú, mà là linh căn thiên phú. Làm ra cái này giả thiết về sau, Lâm Vũ thì không kịp chờ đợi muốn lập tức trở lại về Thanh Vân Tông. Đang lúc Lâm Vũ lâm vào trầm tư lúc, một tiếng vang thật lớn đem hắn bừng tỉnh. "Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta yêu dấu sủng vật?" Vương Trực vừa rời đi sân cốc, liền thấy tiểu tử này đứng tại cửa ra vào, một mặt phách lối. Hiện tại gặp hắn không có chút nào cung kính chi ý, còn dám làm nằm mơ ban giữa ngày, nhất thời chửi ầm lên. "Tiền bối, cái kia con đại xà chúng ta sát tử giết, nhưng độc xà đã thương người, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Thấy đối phương muốn kiếm cớ hướng mình phát tiết phẫn nộ, Hoa Phong vội vàng giải thích nói. Nói xong, hắn liền thừa cơ thả ra chính mình nhị đẳng cảnh giới khí tức. Cho nên, Vương Trực ngẩng đầu lên, ra vẻ mười phần. Tình huống đã rất rõ ràng, nhất định là hắn nhi tử ngốc trước trêu chọc đối phương. Bất quá, hắn nhất định phải tìm người đến gánh chịu chuyện này trách nhiệm, mới có thể phóng thích cừu hận trong lòng. Chương 37, Hồng Môn Yến người đăng, vô ưu vô tạ phụ thân, tiểu tử kia vậy mà tự tay giết chết đại xà. Vương Thần cảm nhận được phụ thân ba khí, ngạo nghễ đứng dậy, chỉ Lâm Vũ. Dù sao, trước đó để hắn khó chịu là Lâm Vũ. Hiện tại có cơ hội báo thù, tự nhiên muốn trước hướng kẻ cầm đầu báo thù. Ngươi nói đại xà là tiểu tử kia một người giết chết. Nghe được Vương Thần, Vương Trực sắc mặt đại biến. Dù sao, đại xà cầm giữ có tương đương tại cao cấp nhất phẩm cảnh giới thực lực, mà cái kia người cao thực lực cũng chỉ là nhị lưu mà thôi. Muốn giết chết đại xà còn thiếu rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa, cái này thấp bé tử thực lực ít nhất là nhất lưu cảnh giới. Tuy nhiên cự xà đã là nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là dã thú mà thôi. Nó không có trí tuệ, hai người rất dễ dàng thì có thể bắt lấy nó cũng giết chết nó. Có điều hắn cũng là nhất lưu cảnh giới, chắc hẳn võ công của hắn khẳng định so cái này hai tiểu hài tử mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao thời gian có hạn, nếu như ngươi đem toàn bộ thời gian đều dùng đến tu luyện, võ công của ngươi liền sẽ rất kém cỏi. Cho nên, Vương Trực cũng không sợ. Bất quá, làm hắn nghe đến nhi tử nói đại xà là bị Lâm Vũ một người giết thời điểm chết, hắn lập tức liền lo lắng. Hắn tâm nhất thời biến đến sao động. Hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, một đối một chiến đấu, liền cự xà đều không thể đánh bại. Mà lại tiểu tử này tuyệt đối vẫn chưa tới 15 tuổi, liền có thể một người chém giết đại xà. Cho nên, tiểu tử này hẳn là tiên thiên cảnh, một cái bất mãn 15 tuổi tiên thiên tu hành giả. "Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, ta hiểu lầm." Vương Trực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Trừng Nhi tử liếc một chút. Nhìn kỹ lại, Lâm Vũ tựa hồ đối với mình cũng không hài lòng. Đột nhiên, hắn có một ý kiến. Hắn bọn tới một tên phía dưới bên người thần, nắm lên cây gậy trong tay, trực tiếp hướng Vương Thần vung đi. Giang rắc. Ngay sau đó là hai tiếng thanh thúy tiếng va đập. "A a a." Vương Thần tiếng kêu thống khổ ở trước mặt mọi người vang lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Vũ biểu lộ rốt cục xuất hiện một số biến hóa. Vương Trực thật sự là nhẫn tâm, không chút do dự đánh gãy nhi tử tứ chi. "Nhi tử ta phỉ báng các ngươi hai cái đệ đệ, không biết hai vị tiểu huynh đệ đối với cái này trừng phạt còn hài lòng không?" Vương Trực vừa cười vừa nói, thật giống như người trước mắt cùng hắn hoàn toàn không liên quan một dạng. Vốn là, Lâm Vũ chỉ là muốn kiểm tra một chút Vương Trực thực lực. Hắn không nghĩ tới Vương Trực như thế quả quyết, thậm chí hèn mọn làm hắn vui lòng. Quả nhiên, gia hỏa này không phải cái gì người lương thiện. "Hệ thống, trực tiếp đao loạt Vương Trực Lôi Đình Quyền." Lâm Vũ ở trong lòng hò hét. "Đinh. Hệ thống đã thành công khóa chặt mục tiêu. Mời bảo trì tại cách mục tiêu 100m trong vòng." Lâm Vũ lập tức mở ra giao diện thuộc tính. Hiện tại, mặt bảng dưới đáy xuất hiện một cái đao loạt thanh tiến độ. Nó cho thấy cần 40 phút đồng hồ. Theo Lâm Vũ cùng Vương Trực khoảng cách càng ngày càng gần, đao loạt thời gian cũng càng lúc càng nhanh. Làm hắn cách Vương Trực chỉ có 3m thời điểm, đao loạt Lôi Đỉnh Quyền kỳ thật chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Hoa, hệ thống thăng cấp về sau, đao loạt thời gian vậy mà rút ngắn nhiều như vậy. Lâm Vũ ở trong lòng thở dài. Cái này với hắn mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt, sau này Đao Loan phạm vi sẽ lớn hơn. Hắn theo Vương Trực tiến nhập Thanh Nham Cốc, xuyên qua mấy đầu hành lang, ba tòa hoa biên, rốt cục đi tới Thanh Nham Cốc tiếp đãi đại sảnh. Ta nhìn hai cái này tiểu huynh đệ khí thế bất phàm, chắc là xuất thân danh môn. Ngươi có thể nói cho ta biết một chút sao? Có lẽ ta biết ngươi tông môn người nào đó. Tiếp đãi trong đại sảnh, Vương Trực tự mình pha xong trà, bưng cho Lâm Vũ cùng Hoa Phong. Hắn cười hỏi, gặp ông Trực thân là Thanh Nham Cốc cấp chủ, đối bọn hắn ân cần như vậy, Hoa Phong tâm lý có chút xấu hổ. Hắn liền vội vàng giới thiệu, hai người chúng ta là Thanh Vân tông người. Đây là ta tiểu trưởng bối. Tiểu trưởng bối? Dưới tình huống bình thường, một cái trong tông môn là có minh xác đẳng cấp phân chia. Kính ngữ cũng không phải là tùy tiện nói ra khỏi miệng, chỉ là nghe được tiểu trưởng lão cái này tôn xưng, Vương Trực trong đầu liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tuổi còn trẻ, liền đã thu được tiểu trưởng lão xưng hảo. Chờ hắn sau trưởng thành, thật là đáng sợ cỡ nào a, hắn rất may mắn chính mình kịp thời vãn hồi cục diện. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công Đao Loạn Lôi Đình Quyền, Lôi Đình Quyền công pháp đã bị cất giữ trong chứa đựng trong kho, mời kiểm tra một chút. Vừa ngồi xuống uống mấy ngụm trà, Lâm Vũ trong đầu thì vang lên hệ thống thanh âm. Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Hắn tiến vào Thanh Nham Cốc một trong những mục đích đã đạt đến. Hiện tại, hắn chỉ có một mục tiêu. Vương cốc chủ, ngươi quen thuộc chung quanh đây có hay không thác nước? Lâm Vũ trực tiếp hỏi. Hắn cũng không lo lắng đối phương phát hiện cái gì, dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới, tố cây thuật vậy mà giấu ở dưới thác nước mới trong đầm sâu. Thác nước? Vương Trực cũng rất tò mò. Đừng hỏi quá nhiều, ngươi thì nói cho ta biết phụ cận nơi nào có. Lôi Đình Quyền nơi tay, Lâm Vũ lười nhắc nói chuyện cùng hắn. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không muốn gặp phải Vương Trực dạng này người. Vương Trực gặp Lâm Vũ thái độ đột nhiên lại cường ngạnh, cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, hắn nghĩ thành thật trả lời, ngay tại sơn cốc phía bên phải phía sau núi, ước chừng ngoài 3 cây số. Vương cốc chủ, xin lỗi quấy rầy ngài, chúng ta muốn đi. Thành công nhận được tin tức về sau, Lâm Vũ lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mắt thấy Lâm Vũ cùng Vương Trực liền muốn rời khỏi. Vương Trực nhíu mày, không muốn để cho bọn họ rời đi. Hắn vội vàng hô, "Tiểu huynh đệ, nhanh đến cơm trưa thời gian. Muốn không chúng ta ăn trước cái cơm trưa, sau đó các ngươi hai cái đi xem một chút ta. Dù sao cũng không xa. Ngươi cho là như vậy?" Một bên Hoa Phong, mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm Thanh Nham Cốc, hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi một chút. "Tiểu trưởng lão, muốn không chúng ta trước ăn cơm trưa lại đi thôi. Chúng ta rốt cuộc tìm được Thanh Nham Cốc." Vương cốc chủ rất ít mời người tiến đến làm khách, có thể nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Hoa Phong nhìn đến Vương Trực thành cần mời, liền vội vàng đứng lên thuyết phục Lâm Vũ. Nghe Hoa Phong giải thích, Lâm Vũ thực sự không đành lòng cưỡng ép để hắn lập tức rời đi. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, Vương Trực gặp hai người tựa hồ buông lòng cảnh giác, xoay người lại, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ giác độc qua mang. "Hai vị tiểu huynh đệ, ngồi trước đi, ta đi an bài người hầu, vì hai vị khách quý chuẩn bị mỹ vị món ngon." Nhìn lấy Vương Trực bóng lưng rời đi, Lâm Vũ ánh mắt lấp lóe. Sau 5 phút, Vương Trực rốt cục trở về, bước nhanh ngồi xuống Hoa Phong bên người trên ghế. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, nói chuyện bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, tựa như là tách ra bạn cũ lâu năm một dạng. Một bên Lâm Vũ, thừa dịp lúc này, hấp thu Lôi Đình Quyền. Sau 10 phút, sau cùng, có lẽ là bởi vì thực lực là tiên thiên cảnh giới nguyên nhân, Lâm Vũ chỉ cảm thấy thân thể có chút rất nhỏ không thoải mái. Mắt dai Lôi Đình Quyền đã bị hắn triệt để nắm giữ. Chương 38, Lôi Quyền chi lực người đăng, vô ưu vô tạn nửa giờ sau. Thanh Nham Cốc hạ nhân, thời gian dần trôi qua mang sang các loại mỹ vị món ngon. Tới đi, tiểu huynh đệ nhóm, nếm thử, nhìn xem vị đạo có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Vương Trực một bên nói, một vừa chỉ món ăn, cho Lâm Vũ đột hiểu. Hoa Phong dựa theo Vương Trực giới thiệu, đem mỗi một đạo đồ ăn đều nhất nhìn một lần. Thịt heo rừng, hổ cốt thang, thịt thỏ, lộc thịt, xà canh, tổ yến chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn không thể rời đi, miệng há thật lớn. Nhất là làm hắn nghe thấy được mùi thơm của thức ăn lúc, hắn cảm giác ngụm nước đều muốn chảy ra. Đây không phải Hoa Phong sai. Dù sao Thanh Vân Tông chú trọng khẩu hạnh, ăn chay chiếm đa số. Tiểu huynh đệ nhóm, muốn không trước nếm thử cái này hổ cốt thang a? Cái này đại canh có chỗ tốt, đối với chúng ta người tập võ cường thân kiện thể, còn có thể tăng tiến môn ăn. Vương Trực hoàn toàn như trước đây đất nóng tỉnh. Hắn một bên cùng hai người chào hỏi, một bên tự mình cho Lâm Vũ đựng canh. Vương cốc chủ, chúng ta thân là sư huynh, sư đệ, sao dám tiếp nhận ngài nhiệt tình như vậy chiêu đãi? Nhìn đến Vương Trực cử động, một mực trầm mặc Lâm Vũ theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng. Vương Trực cúi đầu xuống, đối lên Lâm Vũ ánh mắt lạnh như băng. Con ngươi của hắn co rút lại. Sau đó, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười to nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi quả thực coi ta là người ngoài. Các ngươi là đường xa mà đến khách quý, ta tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi các ngươi. Nếu là truyền ra ta Thanh Nham Cốc Vương thẳng không hiểu được đãi khách chi đạo, cái kia thanh danh của ta sẽ phải đi mô." Vương Trực một mặt bi thương nói ra. Nghe câu nói này, một bên Hoa Phong cũng nhìn không được nữa. Tại Hoa Do xem ra, cốc chủ nguyện ý bỏ qua thân phận, quên mất đi qua. Thế mà, hắn tiểu trưởng bối lại làm có hắn. Hắn ngay tại một tuyến. Hoa Phong đang muốn an ủi Vương Trực, khuyên cáo hắn tiểu trưởng bối. Thế mà, nhìn đến Lâm Vũ ánh mắt lạnh như băng, hắn rút lui. Lâm Vũ quay đầu, làm hắn lần nữa nhìn thấy Vương Trực cái kia thành thật biểu lộ lúc, khóe miệng của hắn khẽ cong, chậm rãi nói ra, "Vương cốc chủ, ngài đặc biệt cho chúng ta mang đến nhiều món ăn như vậy đồ ăn. Hai người chúng ta không có khả năng giải quyết tất cả mỹ vị. Nếu để cho thích ăn mỹ thực, siêng năng tiết kiệm đại trưởng lão biết chúng ta ở bên ngoài tiêu xài, lãng phí lương thực, nhất định sẽ trọng phạt chúng ta." cho nên ta đề nghị mời quý phu nhân cùng con trai bảo bối của ngươi cùng đi ăn cơm. Đã như vậy, đây chính là các ngươi Thanh Nham Cốc gia hiến, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Dạng này, coi như đại trưởng lão biết, chúng ta cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Ở bên cạnh, Hoa Phong nghe được Lâm Vũ, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến hắn sư tôn cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng bắt đầu thuyết phục Vương Trực, đúng vậy a, Vương cốc chủ, sư tôn ta quản giáo rất nghiêm. Ngươi cho ta cùng tiểu trưởng lão làm nhiều món ăn như vậy. Dù cho bao quát ngươi ở bên trong, chúng ta cũng vô pháp ăn hết tất cả thức ăn. Cái này, Vương Trực sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Hoa Phong vậy mà lại đứng tại Lâm Vũ một bên. Thật xin lỗi, xác thực là lỗi của ta. Ta mời bọn họ đi tới cùng một chỗ ăn bữa cơm. Vương Trực xoay người một khắc này, trong mắt sát ý cơ hồ muốn tràn đi ra. Không lâu, Vương Trực mang theo một cái mỹ lệ trung niên nữ nhân đi đến. Cùng lúc đó, tứ chi tàn phế Vương Thần được đưa vào phòng khách. Giờ khắc này, Vương Thần cũng không còn cách nào chịu đựng gãy chân đau đớn. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Dù vậy, hắn thống khổ tiếng rên rỉ vẫn là thỉnh thoảng truyền đến. Sau đó, mọi người thì mỗi người thì tỏa. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy Vương Trực, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Không có ai biết hắn nói cái gì, nhưng hắn lại có thể làm cho nàng cùng một cái phụ trách đánh gãy con trai của nàng tứ chi người ngồi cùng bàn ăn cơm. Tới tới tới, mọi người đều đến đông đủ. Tiểu huynh đệ nhóm tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Chẳng lẽ ngươi còn có một đoạn đường muốn tiếp tục sao? Vương Trực lần nữa mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Nói, hắn tranh thủ thời gian kẹp lên một khối thịt heo, bỏ vào thê tử trong chén. Nhìn lấy Vương Trực cầm lấy đồ ăn, Hoa Phong rốt cục kiềm chế không được. Hắn cầm lấy bữa, kẹp lên lớn nhất một khối lộc thịt. Rốt cục, hắn nhìn đến Lâm Vũ cùng Hoa Phong nguyện ý bắt đầu ăn cơm đi. Đột nhiên, Vương Trực làm bộ nghĩ tới điều gì, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng chỉ dùng bữa a." Húp chút nước, hổ cốt thang ngộ lạnh liền sẽ mất đi công hiệu. Một bên Vương Trực mỉm cười, cùng hắn ngay lúc đó biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Lâm Vũ mặt ngoài chỉ là đang ăn rau xanh, nhưng trên thực tế hắn một mực tại chú ý nét mặt của mình. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này canh có vấn đề. Cùng lúc đó, Lâm Vũ không đợi Hoa Phong đem canh nhận lấy, hắn tiếp tục dùng cái môi cho Vương Trực thê tử đổ một bát lớn hổ cốt thang. "Phu nhân, thật rất xin lỗi. Ta đối với ngươi bảo bối hài tử tao ngộ phụ có trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên không phải ta tạo thành, nhưng cũng có gián tiếp quan hệ. Cho nên, ta thừa cơ hội này, cho ngươi ngược lại một chén hổ cốt thang, để bày tỏ ấy nấy. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Nhìn lấy Lâm Vũ chân thành biểu lộ, Vương Trực thê tử vô pháp cự tuyệt. Nàng nhìn về phía Vương Trực, gặp hắn không nói gì. "Tốt, ta uống." Nói, Vương phu nhân bưng lên bát sứ, uống một hơi cạn sạch. Gặp Vương phu nhân đem canh toàn bộ nuốt xuống, Lâm Vũ nhìn thoáng qua Vương Trực, phát hiện mặt của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng của hắn nhịn không được cười thầm. Hoa Phong gặp có cái môi, cũng muốn nếm một chén hổ cốt thang. Ầm. Hoa Phong đột nhiên cảm giác bắp chân đau đớn một hồi, tựa như là bị thiết côn hung hăng gõ một cái. Làm hắn quay đầu nhìn qua lúc, Lâm Vũ tiểu trưởng lão nghiêm túc nhìn lấy hắn, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên không biết Lâm Vũ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hiểu được chính mình không cần phải uống cái này canh, tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì. Dù sao hắn tiểu trưởng lão không uống qua, hắn lại nóng lòng ăn canh, cái này khiến Thanh Vân Tông danh dự mất thể diện. Tại bàn ăn một bên khác, giờ khắc này, Vương Trực sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặt ở dưới bàn cơm hai tay cũng nắm thật chặt. Nếu như tỉ mỉ lời nói, thì sẽ phát hiện thân thể của hắn vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Ầm. Lúc này, ngay tại ăn thịt thỏ Vương phu nhân ngã trên mặt đất, thất khiếu máu tươi chảy ròng. Xuyệt. Giờ này khắc này, một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành quyền ảnh, xen lẫn lôi điện chống rông xuất hiện. Một quyền này tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, đánh phía Lâm Vũ đầu. "Ta chờ ngươi đã lâu." Một bên Lâm Vũ đã thông qua năng lượng tích lũy, đem chính mình phong hệ đỉnh phong chi thuật hoàn toàn phát động. Trong chốc lát, thân thể của hắn biến mất, tránh đi Vương Trực lôi quyền. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Vương Trực sau lưng. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, cũng là lôi đỉnh quyền. "A!" Vương Trực thống khổ hét thảm lên. Một đạo mang theo lôi điện chi lực hắc ảnh đầu tiên là theo phía sau lưng của hắn đâm xuyên, thẳng đâm thủng ngực. Phúc. Đại lượng huyết dịch hỗn tạp bị hao tổn nội tạng, theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Vũ. "Lôi đỉnh quyền? Làm sao ngươi biết lôi quyền?" Vương Trực chịu đựng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đau đớn, lớn tiếng chất vấn. "Còn có, làm sao ngươi biết ta sẽ tại hổ cốt thang bên trong hạ độc?" Chương 39, tố thủ thuật hướng đi người đăng, vô ưu vô tạ Vương Trực đối với mình ngụy trang vô cùng tin tưởng. Từ đầu đến cuối, hắn cho rằng ngụy trang không có bất kỳ cái gì thì vết. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu Lâm Vũ làm sao lại biết mình tại hổ cốt thang bên trong hạ độc. Cho nên, hắn rất là không hiểu, hiện tại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn tại trước khi chết biết rõ ràng sự kiện này. Đến hỏi Diêm Vương đi. Lâm Vũ lười nhác hướng một người sắp chết giải thích, mà lại Vương Trực là một cái bị ổi ác độc người, vì đạt tới mục đích của mình, sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Một cái có thể sụ mặt đánh gãy nhi tử tứ chi người, thậm chí tại thê tử uống xong độc trong canh độc bỏ mình thời điểm, hắn y nguyên đem âm mưu tiến hành tới cùng. Cho nên, chỉ cần hắn không có triệt để chết mất, Lâm Vũ liền sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, Lâm Vũ ngưng tụ lực lượng toàn thân, phóng xuất ra đỉnh phong lôi đỉnh quyền, đem Vương Trực đầu đập nát. Thực lực vốn là yếu tại Lâm Vũ Vương Trực, hiện tại đã thân chịu trọng thương, hành động khó khăn. Tại tiên thiên cảnh giới Lâm Vũ trước mặt, hắn căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tại Lâm Vũ cấp tốc công kích đến, Vương Trực sinh mệnh rất nhanh liền kết thúc. Hoa Phong nhìn lấy nằm dưới đất Vương Trực, bị đánh thành thịt nát, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài. Miệng của hắn bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Trước mắt, hắn còn không có hoàn toàn biết rõ ràng tình huống. 3 phút trước mọi người không phải đều còn rất tốt sao? tiểu trưởng lão vì sao muốn sát Vương Thẳng? Đột nhiên, Hoa Phong cảm giác trong đầu của mình tràn đầy nghi vấn. Hắn ý nghĩ nhiều lắm, hắn cảm giác mình đầu đều bị suy nghĩ đến biến lớn. Hoa Phong nghi ngờ nhìn lấy Lâm Vũ. Hắn hy vọng Lâm Vũ có thể cho hắn một đáp án. Lâm Vũ hiển nhiên nhìn ra Hoa Phong hoang mang, nhưng hắn hiện tại không có thời gian hướng hắn chậm rãi giải thích. Chúng ta đi thôi. Lâm Vũ muốn trong thời gian ngắn nhất chém chết Vương Thần. Lâm Vũ thôi động chân khí, phất phất tay. Hung mãnh lôi đỉnh quyền hư ảnh, xuyên thủng Vương Thần trái tim, đem vỡ nát. Sau đó, hắn phát động phong hệ thuật, hướng ra ngoài cửa. Không giống nhau trong sơn cốc người khác kịp phản ứng, Lâm Vũ liền mang theo Hoa Phong ra thanh nham cốc cửa lớn. Nửa giờ sau, ngươi nói cái gì? Vương Trực cả nhà bị giết. Khoảng cách thanh nham cốc gần nhất một phái, cũng là số lượng không nhiều có thể cùng thanh nham cốc cốc chủ đối thoại người một trong. Đồng thị các bên trong, ngay tại ăn cơm trưa Ngô Hạo, nghe được hạ nhân khẩn cấp thông báo, mãnh liệt đứng lên. Hắn khó có thể tin kêu lên. Hắn sợ ngây người, không cẩn thận đổ bát cơm. Sư phụ, tuy nhiên nghe khó có thể tin, nhưng đây tuyệt đối là thật. Chúng ta đi xem một chút đi. Ngô Hạo nghe được tin tức này, không có khả năng còn có khẩu vị. Tin tức này quá rung động. Giảo hoạt tinh minh thanh nham cốc cốc chủ Đông Trực, lại bị giết tại nhà của mình. Mà lại, tục truyền lời nói người hầu nói, hung thủ là hai tên thanh thiếu niên. Nếu như không phải người hầu liều mạng kêu cứu, hắn cũng hoài nghi người hầu là đang nói đùa. Không lâu, Nô Hạo đám người đi tới Vương Trực trụ sở. Chỗ ở bên trong hết thảy xem ra cùng bình thường không khác chút nào, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu. Nhưng bên cạnh bàn ăn, Vương phu nhân nằm trên mặt đất, trên mặt chảy máu. Một bên khác, trên càng cứu thương Vương Thần trái tim có một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ trống, bên trong bị máu tươi thấm đẫm. Bị chết thảm nhất chính là thanh nham cốc cốc chủ Vương Trực. Đầu của hắn cùng nửa người trên đều đã sụp đổ, rất rõ ràng, hắn đây là bị người dùng nắm đấm liên tục đánh nhau gây nên. Những thứ này thương tổn là lôi đỉnh quyền tạo thành. Chẳng lẽ cái kia hai người thiếu niên cũng nắm giữ lôi đỉnh quyền? Cái này sao có thể? Theo hắn biết, Vương Trực chỗ lấy sẽ lôi đỉnh quyền là bởi vì tổ phụ của hắn Vương Lục là Giật Trần đạo nhân đệ tử. Kinh hơn trăm năm tích lũy, tu luyện lôi đỉnh quyền gia tộc chỉ sợ không ít. Cho nên, thanh nham cốc chi người bên ngoài biết rõ đạo lôi đỉnh quyền, Nô Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Vũ cùng Hoa Phong tuổi còn trẻ liền có thể thi triển lôi đỉnh quyền. Phải biết, lôi đỉnh quyền thế nhưng là một môn phi thường cao rõ ràng quyền pháp. Tu luyện lôi đỉnh quyền cần vững chắc nội công cơ sở. Bởi vì lôi đỉnh quyền thi triển, tiêu hao đại lượng nội khí, mà lại tu vi quá thấp, cũng là không thể nào thi triển. Đây là, Nô Hạo tựa hồ ngửi thấy hương vị gì, hắn vượt qua Vương phu nhân thi thể, hướng bàn ăn đi đến. Hắn dùng cái môi múc một muỗng canh, ngửi ngửi. Hắn lập tức hiểu tình huống. Ai? Đây hết thảy đều là hắn tự tìm, hắn đúng là chết chưa hết tội. Quen thuộc Vương Trực tính cách, Nô Hạo thở dài. Sau đó, hắn đi ra sân nhỏ, với bên ngoài người hầu phân phó nói, tìm này, đem hắn chôn. Một phương diện khác, Lâm Vũ cùng Hoa Phong đã đến Vương Trực nói tới trước thác nước. Đứng tại đỉnh núi, bọn họ hướng đối diện nhìn lại, dòng chảy xiết thác nước nhấc lên sóng lớn, thẳng đến vách núi dưới đáy đầm sâu mà đi. Hắn rốt cuộc tìm được. Tuy nhiên Lâm Vũ biết tố thụ thuật ngay tại hắn phía dưới cách đó không xa trong đầm sâu. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục công pháp. Tuy nhiên đã là tiên tiên cảnh giới, nhưng hắn y nguyên không cách nào coi nhẹ vách núi treo leo. Nếu như trực tiếp nhảy đi xuống, đụng vào đá ngầm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn cần muốn tìm tới chỉ nam bên trong nâng lên ẩn tàng lộ tuyến. Lâm Vũ trước xuyên qua một cái tiểu sơn động, thì có thể đi vào dưới hồ sâu mặt động đá. Cửa vào cần phải ngay tại ngọn núi này dưới chân một nơi nào đó. Phương pháp này có lẽ so sánh tốn thời gian, nhưng là an toàn nhất, lớn nhất ổn định phương pháp. Tại một bên khác, vẫn đứng tại Lâm Vũ sau lưng Hoa Phong ngay tại lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Một đường lên cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn nghĩ tới Lâm Vũ tiểu trưởng lão cử động. Hiện tại, hắn đã cơ bản biết rõ cả cái đầu đuôi sự tình. Sau đó, hắn bởi vì sợ hãi mà xuất mồ hôi lạnh cả người. Đồng thời, hắn cũng may mắn bên cạnh mình có Lâm Vũ tiểu trưởng lão làm bạn. Nếu không phải Lâm Vũ tiểu trưởng lão, hậu quả khó mà lường được. Mặt ngoài, Vương Trực vô cùng nhiệt tình. Ai có thể nghĩ tới, tại nụ cười của hắn phía dưới, lại cất giấu một viên tùy thời chuẩn bị đưa bọn họ vào chỗ chết trái tim. Thế mà trải qua sau chuyện này, hắn trưởng thành rất nhiều, lâu chỗ trong núi tu luyện, đối với núi ngươi lửa ta gạt thật là ít một chút nhận biết. Hoa Phong, ngươi xuống núi tìm kiếm tận khả năng nhiều dây leo, càng nhiều càng tốt. Tiểu trưởng lão ngươi thì sao? Ta trước bốn phía nhìn xem. Nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta trở về tập hợp. Nói xong, Lâm Vũ thi triển phong chi thuật, bắt đầu dọc theo rìa vách núi thăm dò. Bởi vì Vương Trực nâng lên theo cửa động đi ra 10 phút đồng hồ liền có thể đến động đá. Cái này mang ý nghĩa, cửa động khoảng cách đầm sâu cũng không xa. Trước mắt hắn ý nghĩ là đồng thời thực hiện cái này hai loại khả năng tính. Nếu như hắn không cần phía dưới vách núi thì có thể tìm tới ẩn tàng sơn động, vậy liền tốt nhất rồi. Bằng không, bọn họ liền phải mạo hiểm rất xuống vách đá. Chương 40, tố thủ thuật tới tay. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Lâm Vũ thăm dò quá trình bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã là hoàng hôn. Thế mà, nỗ lực được đền đáp. Lâm Vũ tại một mảnh nhánh cây khu rừng rậm rạp bên trong phát hiện một cái cao cỡ nửa người sơn động. Chính như Vương Trực nói, hắn dọc theo đường nhỏ đi tới, không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền tiến vào một cái dưới đất sơn động. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có lập tức xuống nước. Ngược lại, hắn lại về tới bên vách núi. Dù sao Hoa Phong còn chờ hắn ở bên ngoài, mà lại, hắn cũng không biết dưới nước có cái gì. Tuy nhiên Lâm Vũ đối thực lực của mình vô cùng tin tưởng, nhưng coi như trong nước có sinh vật gì, hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi. Bất quá, nếu như hắn đi xuống nửa ngày chưa có trở về, bên vách núi Hoa Phong nói không chừng sẽ nóng nảy đi tìm hắn, vạn nhất Hoa Phong gặp phải nguy hiểm gì, phát sinh sự tình khác, vậy thì phiền toái. Lâm Vũ dọc theo cùng một cái đường trở về. Làm hắn trở lại lúc đầu vách núi lúc, nhìn đến Hoa Phong còn ở bên cạnh lo lắng đi tới. Hắn tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Dù sao, Lâm Vũ đã đi ước chừng 6 giờ. Lâu như vậy không có gặp chính mình tiểu trưởng lão, Hoa Phong quả thật có chút khẩn trương. Dù sao, trưởng lão nhóm rời đi thời điểm, cố ý dặn dò qua hắn muốn lưu ý Lâm Vũ. Mấy canh giờ này, có thể nói là Hoa Phong cùng Lâm Vũ tách ra thời gian dài nhất. Nếu như Lâm Vũ thật gặp phải nguy hiểm hoặc là mất tích, hắn liền không có mặt lại về Thanh Vân Sơn đi gặp trưởng bối. Mấy phút đồng hồ sau, tại gió hệ pháp thuật trợ giúp dưới, Lâm Vũ trôi dạt đến Hoa Phong sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoa Phong dọa đến toàn thân run rẩy. Nhìn đến Lâm Vũ về sau, hắn bản năng quay đầu, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn vỗ ở ngực nói ra, "Trời ạ, tiểu trưởng lão, ngài rốt cục trở về." Nhìn đến Lâm Vũ trở về, Hoa Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Tuy nhiên hắn biết rõ, lấy Lâm Vũ thực lực, trên cơ bản có thể thông suốt không trở ngại. Chỉ cần không có gặp phải ẩn tàng đại nhân vật, liền sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, hắn cái gì cũng không sợ. Chủ yếu nhất là, không có Lâm Vũ ở bên người, hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Lâm Vũ thấy được hắn lo lắng biểu lộ, sắc mặt hắn hắc như than đá, tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Vũ ném rất một cái gà rừng. Hắn là ở trên đường trở về bắt được, lúc ấy cũng là cơm tối thời gian. Chúng ta rất may mắn. Tối nay chúng ta có thể ăn thịt nướng. Hoa Phong đội vàng tiếp nhận gà. Dù sao hắn đến Thiên La Sơn thời điểm mang theo rất nhiều đồ gia vị, hiện tại còn thừa lại một số có thể dùng. Đi đến một bên, Lâm Vũ cầm lấy cái kia tiểu bó dây leo, ước lượng một chút, đo thử một chút nó dẻo dai. Hắn ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Hoa Phong có lúc xem ra có chút ốc, biểu hiện được như cái tiểu nam hải. Nhưng luận chi tiết, Hoa Phong chế tác xác thực đáng tin. Nó có thể dùng đến tiến vào động huyệt thủy vực. Ngày thứ hai, Hoa Phong dựa theo Lâm Vũ chỉ thị, theo trong rừng rậm phát hiện một số động vật hoang dã. Hắn làm điểm tâm, sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, thì thẳng đến sơn động mà đi. Hoa Phong theo Lâm Vũ, nhìn chung quanh một chút. Nhìn lấy cái kia chật hẹp sơn động, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Như thế chật hẹp sơn động, Lâm Vũ tiểu trưởng lão có thể tìm tới nơi này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng thì có thể tìm tới sự tình. Cảm giác giống như có người nói với hắn sự kiện này, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên xuống núi. Lâm Vũ tựa hồ đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, nhưng hắn lại là như thế xác định. Chẳng lẽ là có tiền bối nói cho hắn một số tông môn bí mật? Tựa như hắn tại trà quán uống trà, nghe kể chuyện người bình thuật một dạng. Nghe nói, tiền bối trước khi lâm chung đều sẽ đem cả đời di sản lưu tại một cái bí mật địa phương, chờ đợi người hữu duyên đến đây truyền thừa. Có thể là sao? Chẳng lẽ hôm nay nơi này thật ẩn giấu đi bí mật gì sao? Trong lúc nhất thời, Hoa Phong có chút chờ mong. Càng là đi vào sân động, thông đạo thì càng rộng rãi hơn. Cùng mới vừa đi vào thời điểm khác biệt, cửa động vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa được một cái không đến 1.5 mét người nhỏ bé. May mắn là hắn cùng Lâm Vũ đều so sánh gầy. Bằng không mà nói, nếu như là cái khác thân thể to lớn đệ tử, căn bản là không cách nào tiến vào nơi này. Nghe được tiếng gió gào thét, Hoa Phong càng thêm chờ mong cảnh sát trước mắt. Mấy phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện tại một mảnh ao nước trước. Túi đầu xem xét, ao nước trong suốt thấy đáy. Lâm Vũ nhặt lên một hòn đá trường bằng nắm tay, ném xuống dưới. Bình một tiếng, tảng đá cấp tốc rơi vào trong nước, cấp tốc chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, ao nước này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Lâm Vũ đi đến bên cạnh cái ao, đem bàn tay tiến trong ao thăm dò nhiệt độ nước. Thật sự là làm người sợ run. Bất quá, vừa nghĩ tới đáy ao trúc thủ thuật, trong lòng của hắn thì dấy lên một cỗ nhiệt huyết. Lâm Vũ không do dự nữa, hắn toàn lực vận chuyển Thanh Vân Huyền Vũ công. Mấy hơi thở về sau, hắn cảm giác thể nội có một dòng nước ấm phun trào. Hắn hít vào một hơi thật dài. Hắn xuất ra chuẩn bị xong dây leo kết, hệ tại trên lưng. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Vũ đem dây thừng một chỗ khác đưa cho Hoa Phong, thản nhiên nói, ở chỗ này chờ một chút. Ta đi xuống xem một chút. Không đợi Hoa Phong kịp phản ứng, Lâm Vũ đã tiềm nhập trong nước. Hoa Phong trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn chỉ có thể cầm lấy dây thừng, nhìn chằm chằm mặt nước. Một phương diện khác, Lâm Vũ càng sâu nhập, nước thì càng lạnh. Tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng hắn ý nguyên có thể cảm giác được mục tiêu phương hướng. Có lẽ, đây chính là Thanh Vân Huyền Mục công cùng tố thụ thuật liên hệ. Cũng không lâu lắm, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được mục tiêu khối bất quy tắc hình tròn tảng đá lớn. Hắn nhẹ nhàng đảo lộn một chút đá lớn, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn ngay tại nham thạch phải phía dưới phát hiện một cái lỗ tròn. Lâm Vũ nhất thời đại hỉ. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hình thành cái càng, luồn vào trong lỗ nhỏ, đem quyển trục theo trong động lấy ra. Đem quyển trục thu nhập túi về sau, Lâm Vũ lần nữa toàn lực thi triển Huyền Mục công cùng tận phong trưởng. Tại mát cấp liệt phong trưởng lôi kéo dưới, Lâm Vũ rất nhanh liền bơi đến bên bờ. Trở lại bên bờ về sau, Lâm Vũ đồng thời phát động phong chi thuật cùng tận phong trưởng. Phong lực bao phủ toàn thân, rất nhanh liền làm khô quần áo ướt phía trên trình độ. Hoa Phong, chúng ta vẫn là đường trở về. Chúng ta đi về phía nam đi thôi. Vốn là, Lâm Vũ là dự định tại thu hoạch được tố thụ thuật về sau, lập tức trở lại về Thanh Vân Sơn. Dù sao, hắn đối tông chủ linh căn nhìn chằm chằm đã lâu, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn lập tức bay về Thanh Vân Tông, đao loạt linh căn. Nhưng là, chương 41, Lâm Vũ buồn rầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ hồi tưởng lại Vu Dương sư huynh khát vọng có thể giống phổ thông tu sĩ một dạng sử dụng hai tay của mình. Hắn cảm thấy mình phải đi Nam Phương một chuyến. Chúng ta còn đi về phía Nam đi sao? Hoa Phong nghi hoặc nhìn Lâm Vũ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi. Chúng ta không phải về trước Trung Nguyên, về Thanh Vân Sơn sao? Ngay từ đầu, ta cũng dự định ở chỗ này kết thúc về sau thì đi thẳng về. Bất quá ta nghe nói, Nam Vương Võ Thể Tông khả năng có Ngọc Tỷ Lộ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nói ra. Ngọc Tỷ Lộ? Hoa Phong sững sờ, lập tức thần sắc lộ ra vẻ kích động. Đó là trong truyền thuyết Ngọc Tỷ Lộ, dù cho thể nội kinh mạch đứt đoạn, cũng có thể trị càng. Làm Thanh Vân Tông đại trưởng lão nội đệ tử, Hoa Phong tự nhiên biết là chuyện như vậy. Nếu có cái này bảo dưỡng, Vũ trưởng lão cánh tay thì được cứu rồi. Đoạn thời gian trước, tông môn cũng điều động không ít đệ tử xuống núi, hỏi thăm Ngọc Tỷ Lộ tình huống. Tiếc nối là, mấy cái tháng trôi qua, vẫn không có bất kỳ cái gì kết quả. Bất quá, bây giờ nghe Lâm Vũ nói, Ngọc Tỷ Lộ ngay tại Nam Phương, Hoa Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, liên quan tới Ngọc Tỷ Lộ tin tức thứ nhất thì là đến từ tiểu trưởng lão Lâm Vũ. Đã Lâm Vũ đã nói qua, Hoa Phong gật đầu đồng ý buổi sáng hôm đó, bọn họ xuất phát, hướng Nam xuất phát. Bởi vì bọn họ là đi bộ mà đến, trừ phi gặp phải dịch trạm, nếu không không có ngựa có thể cưỡi. Trước đó, bọn họ chỉ có thể chậm rãi hướng Nam đi. Vừa đi, Lâm Vũ vừa nghĩ chính mình vừa mới lấy được tạo cây thuật. Tuy nhiên lấy hắn tu luyện thiên phú, tu luyện công pháp khẳng định là rất dễ dàng. Dù sao hắn nhưng là sơ cấp địa cấp thiên phú a. Nhưng nếu như chính hắn tu luyện, chỉ ít cần thời gian 3 năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tại tiên võ thời đại nhất định phải biết điều này. Liền xem như Thanh Vân Tông tông chủ Trương Lâm Nhân, 3 năm cũng làm không được. Ước chừng cần thời gian 5 năm. Dù sao người bình thường, coi như tu luyện hơn nửa đời người, cũng không đạt được cảnh giới viên mãn. 2-3 năm. Lâm Vũ cảm giác đến thời gian quá dài, hắn không muốn chờ. Nhưng bây giờ hắn không có những biện pháp khác có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hắn nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Sau đó, Lâm Vũ nhìn về phía Hoa Phong, nói, chờ một chút, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta cần muốn cân nhắc một ít chuyện. Đi theo Lâm Vũ sau lưng, Hoa Phong nghĩ đến chờ hắn đạt được Ngọc Tỷ Lộ, về tới Thanh Vân Tông, trưởng lao nhóm sẽ như thế nào khích lệ hắn. Có lẽ bọn họ sẽ dạy cho hắn một môn cường đại công pháp. Đột nhiên, hắn bị Lâm Vũ mà nói sợ ngây người. Tiểu trưởng lão, ngươi nói đùa sao? Chúng ta đều là tu sĩ, tiểu trưởng lão, cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Ta đều không cảm thấy mệt mỏi, ngươi làm sao lại cảm thấy mệt mỏi? Hoa Phong nhịn không được trong lòng thầm đủ. Tuy nhiên hắn rất muốn phản bác, nhưng không đợi hắn mở miệng, đã nhìn thấy Lâm Vũ đi đến một cái cây trước, từ trong túi móc ra một cuốn quyển trục, tụ tinh hội thần đọc lên. Tiểu trưởng lão từ nơi nào có được? Chẳng lẽ là hắn tại hồ nước dưới đáy phát hiện? Hoa Phong gặp Lâm Vũ hết sức chăm chú xem sách, cũng không dám mở miệng. Dù sao, luận bối phận, Lâm Vũ là một cái tiểu trưởng lão. Hắn loại này tiểu bối, làm sao dám nghị luận trưởng bối? Một bên khác, dưới một cây đại thụ, Lâm Vũ cầm lên tạo cây thuật quyển trục. Hắn nhìn đến trên quyển trục viết mấy cái vận mẹo mà kỳ quái chữ. Những thứ này từ hắn một cái cũng không biết. Ta nên làm cái gì? Kiếp trước trong trò chơi, chỉ cần thu hoạch được công pháp, một chốt liền có thể học được. Người nào sẽ để ý phía trên chữ đâu, nhưng bây giờ thì khác. Hắn nhất định phải cẩn thận nghiên cứu. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, đệ nhất cái thu hoạch được công pháp này người cũng không phải người chơi, mà chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Nếu như hắn nhớ không lầm, chính là mất tích nhiều năm Trương Khải Sơn trưởng lão. Đã Trương Khải Sơn có thể nhận ra này công, cũng từ đó lĩnh ngộ tạo cây công nội dung. Hắn không có lý do gì học không được. Lâm Vũ lấy lại bình tĩnh, mở ra quyển trục, bắt đầu lại từ đầu cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên, làm hắn mở ra thời điểm, bên trong tất cả đều là kỳ quái lại siêu siêu mèo mèo văn tự. Hắn một cái cũng không biết. Bất quá không quan hệ, trong này nhất định ẩn giấu đi bí mật. Chỉ cần tìm được quy luật, hắn tin tưởng mình chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được manh mối. Mỗi được xa lạ lời dùng nhất đại được ngăn cách, sau cùng đều sẽ có một ít giống ghi chú một dạng chữ nhỏ. Câu nói này chính là tạo cây thuật điểm chính. Quyển trục mặt sau hiện ra đại lượng chữ nhỏ. Những thứ này chữ nhỏ nhìn qua rất loạn, nhưng thông qua Thanh Vân Huyền Mộ công pháp, kết hợp trước đó văn tự chủ cường, Lâm Vũ rất nhanh đã tìm được bí quyết. Kinh hơn phân nửa giờ chắp vá, Lâm Vũ sửa sang lại toàn bộ tạo cây kỹ thuật. Tiết thứ nhất cùng Thanh Vân Huyền Mộ công pháp khác biệt không lớn, nhưng sau lưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Dù sao, Thanh Vân Huyền Mộ chi thuật là xây dựng ở tạo cây chi thuật trên cơ sở. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thanh Vân Huyền Mộ công pháp không tốt. Đối với Trương Lăng Nhân tới nói, sáng tạo huyền công cũng không khó. Khó khăn chính là sáng tạo ra một loại thích hợp người bình thường cao cấp kỹ thuật. Trương Lệnh người giản hóa cực cao phẩm cấp tạo cây thuật tàn bản. Rốt cuộc, hắn đã sáng tạo ra mới tu luyện công pháp. Không thể không nói, Thanh Vân Tông đệ tử có dạng này một vị lãnh tụ, là phi thường may mắn. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Vũ lập tức chuyên tâm nghiên cứu tạo cây thuật. Hoa Phong nhìn đến tình huống như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ, là hắn biết Lâm Vũ là một người tu luyện của nhân. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Ta rốt cục đạt đến đệ tam cảnh, tinh thông cảnh. Nửa tháng sau giữa trưa, Lâm Vũ đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo hào quang sáng tỏ. Đi qua nửa tháng tu luyện, hắn rốt cục đạt đến tạo cây thuật đệ tam trọng cảnh giới. Ai, ta đã dùng thời gian nửa tháng mới đạt tới thuần thục cảnh giới. Quá chậm. Câu nói này, kém chút để đồng dạng tu luyện Hoa Phong buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Nếu như không phải đánh không đến Lâm Vũ, hắn thật nghĩ cùng Lâm Vũ liều mạng. Gia hỏa này thật là làm cho người ta tức giận. Đáng tiếc Hoa Phong làm không được. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ta thiên phú tuy nhiên không kém, nhưng thiên phú cho dù tốt, cũng không bằng người ăn gian cường đại như vậy. Đáng tiếc ta hệ thống không thể dùng. Nếu như ta có thể đao loa xuống tới trực tiếp mát cấp tốt biết bao nhiêu a. Kinh qua một đoạn thời gian tu luyện, Lâm Vũ thật sâu cảm nhận được học tập đỉnh cấp tu luyện công pháp độ khó khăn. Dù là lấy hắn hiện tại địa cấp sơ giai thiên phú, hắn y nguyên cảm thấy bị hạn chế. Hắn hiện tại hy vọng có thể trực tiếp đao loạn, một chốt soát đầy đẳng cấp. chờ chút, xem ra ta cũng không phải làm không được a.